Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tính nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quang Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo.
Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: Tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 85. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 141, trong phần dị giải những quan điểm được nêu ra trong các bản chú sớ của cổ đức, đương nhiên đều rất có lý, đều chẳng mâu thuẫn với chánh kinh. Hôm nay đoạn văn chúng ta sắp thảo luận chính là lời quyết đoán của Liên Trì Đại Sư. Tông thú thật sự rốt ráo ở chỗ nào? Thử kinh tông hồ pháp tánh, ư pháp tánh trung, phục phân tổng biệt, tổng nhi hợp chi, vị thị y chánh thanh tịnh, tính nguyện giảng sanh, dĩ vi tông thú. Ý nghĩa này quả thật đã khái quát rất viên mãn những ý kiến về tông thú do cổ đức đề ra. Trước tiên nói tông hồ pháp tánh, vì trong ngũ giáo pháp môn niệm Phật thuộc về Đại Thừa Trung Giáo, cũng là giai đoạn cuối cùng của Đại Thừa, đồng thời còn thuộc về Đốn Giáo, là pháp môn đốn siêu. Nó cũng có chút phần ý nghĩa viên giáo, lý sự vô ngại, thông giới kinh Hoa Nghiêm. Đại Thừa Trung Giáo nói về pháp tánh, tuy cũng nói về pháp tướng, nhưng những pháp tướng được nói tới cuối cùng đều quy vào pháp tánh. Kinh này cũng mang ý nghĩa ấy, vì trong kinh này dạy viên chứng ba thứ bất thoái. Hãy đặc biệt chú ý tới chữ viên, vì trong hết thảy các pháp môn không có chữ này. Ba thứ bất thoái chuyển chính là vị bất thoái, hạnh bất thoái và niệm bất thoái. Trong thế gian chúng ta rất khó đạt được, quả thật chẳng dễ dàng. Vị bất thoái chắc chắn chẳng đọa trong ba ác đạo, nói cách khác, bảo đảm chẳng lui sục, đạt được bảo đảm. Điều này không chỉ cần phải có thiền định mà còn cần trí huệ quán chiếu. Vì sao? Trong kiến tư phiền não nhất định phải đoạn tất cả 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới. Nếu chẳng đoạn kiến tư phiền não, dẫu công phu định lực tốt đẹp tới đâu đi nữa, có có thể sanh vào trời tứ thiền, hay có thể sanh vào cõi trời tứ không, vẫn là lục đạo phàm phu. Sanh lên trời tứ thiền, khi thọ mạng trong cõi trời tứ thiền đã hết, vẫn phải đọa lạc. Tứ không thiền cũng chẳng ra ngoài lệ ấy, vẫn phải đọa lạc luân hồi. Phàm là địa vị càng cao, đọa lạc càng nặng. Khi thọ mạng của chư thiền, tứ không đã hết, nếu chẳng đọa địa ngục sẽ đọa trong súc sanh đạo. Hơn nữa, quá nữa là đọa địa ngục. Đúng như câu nói, trèo cao ngã đau. Tiểu thừa sơ quả, công phu định lực chẳng bằng tứ thiền thiên và tứ không thiên. Nhưng họ có trí huệ, có huệ giải, có thể đoạn phiền não. Các đồng tu thật sự học Phật nhất định phải chú ý, phiền não chẳng đoạn, chẳng thể liễu sanh tử. Nếu quý vị chẳng bị phiền não quấy nhiễu, đời này có thể thành Phật. Quý vị bị phiền não nhiễu loạn, e rằng đời sau chẳng dễ gì sanh trong hai đường trời người. Vấn đề này hết sức nghiêm trọng, ai cũng chẳng giúp được. Đoạn trừ 88 phẩm kiến hoặc là địa vị kiến đạo trong tiểu thừa. Vị ấy đã thấy đạo, thấy đạo rồi sẽ tu đạo, đó mới là vị bất thoái, chắc chắn chẳng đọa trong ba ác đạo. Vị ấy tu hành chứng quả cũng có kỳ hạn, 7 lần sanh trong cõi trời hay cõi người sẽ đoạn tư hoặc, tư hoặc đoạn rồi bèn chứng quả a la hán. Sau khi đã chứng a la hán, hồi tiểu hướng đại mới có thể đạt đến hạnh bất thoái. Hạnh bất thoái chẳng còn lui sụt xuống nhị thừa. Thanh văn duyên giác, nói cách khác, vị ấy quyết định là đại thừa Bồ Tát, chẳng bị lùi xuống địa vị tiểu thừa. Niệm bất thoái là mong thành Phật, niệm niệm đều tinh tấn hướng về vô thượng Bồ Đề, chẳng bị thoái chuyển. Đó là bậc sơ trụ trong viên giáo hay sơ địa trong biệt giáo. Đó gọi là niệm niệm lưu nhập biển Tát Bà Nhã. Biển Tát Bà Nhã chính là vô thượng Bồ Đề, chẳng bị thoái chuyển nữa. Tuy vị ấy đã chứng ba thứ bất thoái chuyển, nhưng chưa viên. Viên là viên mãn. Viên mãn ba thứ bất thoái chính là bậc đẳng giác Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù, Phổ Hiền, Di Lặc Bồ Tát đã viên chứng ba thứ bất thoái. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị chẳng giảng sanh thì thôi, hễ giảng sanh, dẫu chỉ là hạ hạ phẩm giảng sanh, đều viên chứng ba thứ bất thoái. Quý vị hãy suy nghĩ, tiện nghi như thế tìm ở đâu ra? Ai nấy đều mong giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, có giảng sanh hay chăng? Nói thật ra, được giảng sanh hay không, chớ hỏi ai khác, hãy hỏi chính mình. Nếu người khác tán thán quý vị nhất định giảng sanh chẳng có vấn đề gì, kẻ ấy hoàn toàn chẳng bảo đảm. Đến khi ấy quý vị có thể giảng sanh hay không, vẫn phải dựa vào chính mình. So với chuyện tu học các pháp môn khác, điều này vẫn tốt hơn nhiều lắm, vẫn dễ đạt hơn nhiều. Thế nhưng quý vị vẫn phải tự trừ bỏ chướng ngại, tự buông vọng tưởng xuống. Chướng ngại chẳng thể trừ bỏ, vọng tưởng chẳng thể buông xuống được, thì một câu Phật hiệu chưa niệm đắc lực. Đối với công phu như vậy, trong lúc bình thường chúng ta phải kiểm nghiệm, kiểm thảo, xem câu Phật hiệu của chính mình có niệm đắc lực hay chưa. Đắc lực là gì? Khi ta niệm câu Phật hiệu này, quả thật có niệm trừ được phiền não vọng tưởng của mình. Khi chẳng niệm Phật, phiền não vọng tưởng lại dấy khởi lên. Khi niệm Phật, quả thật có thể bỏ được phiền não vọng tưởng. Công phu như thế gọi là đắc lực. Nếu niệm tới niệm lui mà vọng tưởng phiền não vẫn cháy lên như cũ, thì niệm Phật hiệu chẳng đắc lực. Chính mình phải tự hiểu tình huống này. Làm cách nào để giúp cho chính mình có công phu đắc lực, mới nắm chắc giảng sanh. Cổ đức cũng nói, người niệm Phật phải thường dán một chữ chết trên trán. Chúng ta phải hiểu dụng ý thật sự của câu nói này. Thứ nhất là nâng cao sự cảnh giác của chính mình. Thứ hai là dạy chúng ta hãy buông xuống muôn duyên. Đó gọi là sanh ra chẳng mang theo gì đến, chết chẳng mang theo gì đi. Muôn thứ đem chẳng được, chỉ có nghiệp theo thân. Quý vị chẳng thể mang theo thứ gì cả. Khuyến khích chúng ta hãy buông xuống, thân tâm thế giới hết thảy đều buông xuống. Công phu dễ đắc lực. Có ý niệm cảnh giác này, quý vị sẽ tinh tấn chẳng lười, chẳng dám khinh dễ, bỏ lỡ tháng ngày quý báu. Dùng thời gian quý báu này để dấy vọng tưởng. Vì sao chẳng dùng thời gian ấy để niệm Phật, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới? Hoàn toàn chẳng giống nhau. Quý vị thành Phật thì mới thật sự có thể yêu thương, che chở người nhà. Nếu quý vị chẳng thành Phật, vô dụng. Sau khi đã thành Phật, bất luận người nhà quyến thuộc ở trong nẻo nào, quý vị đều nhận biết, đều có thể tìm được họ, đều có thể giúp đỡ họ. Nếu quý vị chẳng thành Phật, chính mình một mực hồ đồ. Người nhà quyến thuộc có đầu thai vào nhà quý vị cũng chẳng nhận biết, thật đấy. Có cha mẹ thân yêu nhất, con cái sau khi đã chết, bèn đầu thai làm chó, làm gà trong nhà mình, quý vị cũng chẳng biết. Một mực giết chúng để ăn. Trong Kinh Phật chúng ta đã thấy nói tới điều này, do không biết mà. Nhất niệm bất sanh là Phật. Nhất tâm bất loạn, chắc chắn thấy Phật. Vì thế nói là tông hồ pháp tánh. Trong pháp tánh lại chia thành tổng và biệt. Ý nghĩa tổng là y báo và chánh báo thanh tịnh. Tín nguyện giảng sanh, đó là nghĩa chung. Chúng ta hãy xem lời chú giải. Thủ tiền nhị thuyết, kim hợp ngôn chi, tổng vi tông thú, dĩ tiền thuyết bất cai y chánh, hậu thuyết vị tường tín nguyện, cố tu kim hợp thị đắc vô di. Liên Trì Đại Sư nhận định cách nhìn của Cổ Đức trong phần trước dựa theo lời của Cổ Đức. Có bản chú giải lấy tín nguyện làm tông. Có những bản chú giải lấy y báo và chánh báo thanh tịnh làm tông. Ý nghĩa đều chẳng viên mãn, đều lệch vào một bên. Liên Trì Đại Sư nói, ý chỉ chính xác phải gồm cả hai điều này. Vì thế, hợp thuyết y báo và chánh báo thanh tịnh và tín nguyện giảng sanh của Cổ Đức làm tông chỉ sẽ chẳng bị thiếu khuyết ý nghĩa. Lương diêu y chánh tín nguyện, kim bị giao tư, nhi đắc giảng sanh, dài bất xuất tự tâm cố. Có tính, có nguyện, nếu không có y báo và chánh báo trang nghiêm nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới, tính và nguyện của chúng ta đều phí uổng. Vì thế, nhất định phải nương vào y báo và chánh báo thanh tịnh để giúp đỡ tín nguyện của chúng ta. Chúng ta thấy Tây Phương Cực Lạc thế giới tốt đẹp như thế thì mới khởi tín tâm, mới phát nguyện giảng sanh. Xem chuyện này trong Kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị xem 48 nguyện của A-di-đà Phật. Vừa đọc 48 nguyện, bèn chẳng thể không phát nguyện giảng sanh. Thấy có thế giới tốt đẹp dường ấy, hoàn cảnh tốt đẹp dường ấy, làm sao có thể không sanh về? Không nghe nói tới, chưa thấy, tín nguyện chẳng sanh khởi. Chứ nghe rồi, thấy rồi, nhất định sẽ mong sanh về. Tư là tư trợ, giúp đỡ quý vị. Giúp quý vị sanh tín tâm, giúp quý vị phát nguyện. Nảy sanh nguyện vọng cầu giảng sanh. Có y báo và chánh báo thanh tịnh của Tây Phương, mà nếu chẳng có tín nguyện, cõi nước thanh tịnh ấy có liên quan gì với chúng ta đâu nhỉ? Chẳng có liên quan gì. Do vậy, nhất định phải có tín, có nguyện. Như thế thì mới có thể giúp chúng ta đích thân chứng được hai thứ quả báo nơi y báo và chánh báo bên Tây Phương. Đủ thấy y báo, chánh báo thanh tịnh và tín nguyện giảng sanh là một không hai. Dài bất xuất tự tâm giả. Chắc có kẻ hoài nghi, đã là y báo, chánh báo, tín nguyện giảng sanh là tông thú, cần gì phải nói pháp tánh là tông? Do vậy, ở đây Liên Trì Đại Sư phải giảng giải rõ ràng. Cổ đức có vị nói Kinh Hoa Nghiêm lấy vô ngại thầm thầm pháp giới làm tông. Cũng có người nói lấy duyên khởi làm tông. Pháp giới duyên khởi chính là lẫn nhau, nhập vào lẫn nhau. Cũng có người nói lấy nhân quả làm tông. Đủ thấy đại đức đối với tông thú có cách nhìn không nhất định. Mỗi người có cách nhìn riêng, đều nói có lý, tùy thuộc người ấy nhìn từ góc độ nào. Có rất nhiều cách nói, chúng ta đều có thể dùng làm tham khảo. Trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, đã răn dạy đệ tử đời sau, hãy nương theo tứ y pháp. Tuân thủ tứ y pháp sẽ giống hệt chẳng khác gì Đức Phật tại thế. Điều thứ nhất trong tứ y pháp là y pháp chẳng y nhân. Pháp là kinh điển, chúng ta phải nương tựa vào đó. Nhân là gì? Chú giải do con người viết lời giải thích. Vì thế, từ xưa đến nay, nhiều bản chú giải của cổ đức chỉ để cho chúng ta tham khảo. Chúng ta nương vào kinh, như thế thì mới chẳng có thiên kiến, chẳng đi sai đường. Bất luận cổ nhân nói như thế nào, chúng ta nghe thử. Nếu hợp lý thì chọn lấy một phần. Tôi quyết định chẳng hoàn toàn đi theo Ngài. Chính mình làm như vậy thì mới có thể khai ngộ, mới có kiến giải của chính mình. Nếu không bị người khác xỏ mũi lôi đi, không được rồi. Thế nhưng có không ít đồng tu mắc phải bệnh này. Hễ nghe, học điều gì đầu tiên sẽ coi điều ấy là chánh yếu. Chịu ảnh hưởng của vị tổ sư đại đức tiếp xúc lần đầu, chấp trước kiến giải của vị ấy là đúng, bài xích những ý kiến bất đồng của người khác, đó là lầm lỗi, là y nhân chẳng y pháp. Tuy tổ sư đại đức rất cao minh, họ chưa thành Phật, kiến giải của họ chưa phải là viên mãn rốt ráo, họ chỉ có thể thấy được một phần. Vì thế, chúng ta chỉ có thể dùng kiến giải của họ làm tài liệu tham khảo, chớ nên hoàn toàn dâng theo họ. Kinh Hoa Nghiêm nói về hành vi của Bồ Tát vô cùng rõ ràng, lại còn nói đến tu hành chứng quả. Thanh Lương Đại Sư chia toàn bộ bản kinh thành bốn đoạn lớn là tính, giải, hành, chứng. Thứ tự vô cùng tinh nghiêm. Cuối cùng là 10 đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát dẫn về Cực Lạc. Có người nói Kinh Hoa Nghiêm lấy Hải Ấn Tam Muội lý thật làm tông. Có người bảo lấy nhân quả và lý thật hợp làm tông. Nhân quả là hạnh vị, lý thật là pháp giới. Đấy là cách nhìn của cổ đức đối với Kinh Hoa Nghiêm, rất tương tự cách nhìn của cổ đức đối với kinh này như đã nói trong phần trên. Hiền Thủ Đại Sư đã dung hợp rất nhiều cách nhìn của các đại đức từ xưa thành một. Nay Liên Trì Đại Sư có cách nhìn này, chẳng phải do Ngài sáng tạo, phát hiện. Ngài cũng có căn cứ. Ngài cũng tuân theo lời khải thị của Hiền Thủ Đại Sư. Kỳ tổng vi tông thú giả, như Hoa Nghiêm lệ. Giống như chúng tôi vừa nói với quý vị những điều này, bỉ kinh diệt kim chúng thuyết, tổng nhân quả duyên cởi lý thật, pháp giới dĩ vi tông thú cố. Cách nói này rất có lý, Ngài cũng có căn cứ. Nhược dục phân chi, phân chia, dạch giới hạn rõ hơn một chút. Thượng cú vi tông, hạ cú vi thú, nghĩa diệt tự minh, thượng cú vi tông, hạ cú vi thú, là lấy Kinh Hoa Nghiêm làm ví dụ. Tông của Kinh Hoa Nghiêm là nhân quả duyên khởi. Đây là câu trên, là tông chỉ của kinh. Lý thật pháp giới là thú. Tuân theo thể lệ phán định tông thú của Kinh Hoa Nghiêm. Đối với Kinh Di Đà, y báo chánh báo thanh tịnh là tông, tín nguyện giảng sanh là thú. Nhược dục gia chi, bỉ kinh gia bất tư nghị, kim kinh diệt nhĩ. Kinh Di Đà cũng là chẳng nghĩ bàn, cũng là kinh chẳng thể nghĩ bàn. Thêm vào theo cách nào? Lấy kinh này làm mẫu thì y báo và chánh báo thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn là tông, tín nguyện giảng sanh chẳng thể nghĩ bàn là thú. Tín nguyện giảng sanh cũng chẳng thể nghĩ bàn, tuyệt diệu. Nhị biệt minh, hữu biệt minh chi, tắc thành ngũ đối. Nhất giáo nghĩa, nhị sự lý, tam cảnh hạnh, tứ hạnh tịch, ngũ tịch dụng, dĩ vi tông thú. Trong đoạn này, Liên Trì Đại Sư giải thích tông thú cặn kẽ, mà cũng là đặc biệt đề cao công dụng của bộ kinh này. Mục đích không gì chẳng nhằm mong chúng ta sẽ phát khởi tín nguyện chân chánh. Cách nói này quả thật cũng là bất đắc dĩ, vì thông thường người thế gian xem nhẹ kinh này. Tuy người niệm tụng Kinh Di Đà rất nhiều, trong giới Phật giáo chẳng coi trọng kinh này cho lắm. Phân lượng kinh này ngắn hơn những bộ kinh lớn như Kinh Kim Cang, Kinh Pháp Hoa, Kinh Lăng Nghiêm quá nhiều. Thực ra Kinh Di Đà trọng yếu hơn tất cả các kinh, nhưng mọi người chẳng biết giá trị. Vì thế Liên Trì Đại Sư bất đắc dĩ phải tốn ngần ấy tinh thần để phân tích cặn kẽ cho chúng ta. Sách Diễn Nghĩa nhận định: thế nhân đa nghi, thử kinh văn nghĩa thô thiển, coi rẻ kinh này, coi thường kinh này. Giáo nghĩa nhất đối túc dĩ, phá trừ giá cá kiến giải. Chuyển biến cách nhìn của chúng ta đối với kinh này. Ngu giả đa chấp sự nhi mê lý, sự lý nhất đối năng phá trừ tha. Cuồng vọng đích nhân đa chấp lý nhi phế sự, cảnh hạnh nhất đối túc dĩ phá chi. Có thể có kẻ ngờ pháp môn niệm Phật là pháp hữu di, chẳng phải là pháp vô di. Pháp hữu di nông cạn, không cao minh như pháp vô di, chẳng bằng thiền. Hạnh tịch nhất đối túc dĩ phá chi. Kiến chấp này cũng có người nghĩ niệm Phật là tiểu thừa giáo, chỉ mong giải thoát cho riêng mình, chẳng phải là giáo pháp đại thừa viên mãn nhất. Tịch dụng nhất đối túc dĩ phá chi. Đại sư dùng năm cặp ý nghĩa này để thuyết minh. Thứ nhất là giáo nghĩa. Giáo là ngôn giáo, nghĩa là nghĩa lý. Người có trí huệ có thể từ một chữ hay một câu trong kinh văn mà hiểu vô lượng nghĩa. Nhưng người ngu chỉ biết niệm tụng, chẳng hiểu ý nghĩa. Vì thế, chẳng thể không nêu tỏ những ý nghĩa được bao hàm trong cặp giáo nghĩa. Rốt cuộc, người trí ít ỏi, kẻ ngu đông đảo, nên tất yếu phải thảo luận giáo nghĩa. Thứ hai là lý sự. Sự là nói tới y, chánh, tín nguyện, tức y báo, chánh báo, khởi lòng tin, phát nguyện. Những điều này đều là sự. Lý là tự tánh, là pháp tánh. Mỗi một điều trong sự như y, chánh, tín nguyện đều quy về, hòa nhập vào tự tánh, tức là lý và sự là một. Sự là sự của lý, lý là lý của sự, lý và sự chẳng hai. Đương nhiên, đối với những kẻ chấp sự mê lý, họ chẳng hiểu chỉ thú chân thật của kinh này. Thứ ba là cảnh hạnh. Cảnh là cảnh pháp giới mà cũng là A-di-đà Phật. Hạnh là tâm pháp giới, tức là nhất tâm chấp trì. A-di-đà Phật đã là cảnh pháp giới. Này chúng ta niệm một câu Phật hiệu, dùng nhất tâm để xưng danh. Hả, chẳng phải là dùng tâm pháp giới để nhập cảnh pháp giới ư? Có khác gì kinh Hoa Nghiêm hay chăng? Chẳng khác gì. Do vậy, niệm một câu Phật hiệu phải đặc biệt ghi nhớ. Phật, Tổ đều dạy chúng ta giống hệt, nhất tâm xưng danh. Nhất tâm đấy nhé. Nhất tâm là gì? Chẳng có ý niệm thứ hai thì là nhất tâm. Cho vậy, khi niệm Phật, đừng nghĩ ta cầu nhất tâm. Vì cầu nhất tâm bất loạn là vọng niệm, là nhị tâm. Niệm A-di-đà Phật, trong tâm lại nghĩ đến nhất tâm bất loạn, vẫn mong thấy Phật, thấy tướng tốt lành, vận dụng cả đống cái tâm vào niệm Phật, không được rồi. Đó chẳng phải là nhất tâm niệm. Nhất tâm là thật thà, tức là khi chúng ta niệm Phật, ý niệm gì cũng chẳng nghĩ đến, cũng chẳng nghĩ đến nhất tâm, cũng đừng nghĩ tới vãng sanh, cũng đừng mong thấy Phật, chuyện gì cũng chẳng nghĩ tới. Thật thà niệm một câu Phật hiệu, đó gọi là nhất tâm xưng niệm. Điều này rất quan trọng. Vì thế có kẻ hoài nghi, chẳng phải là trong kinh dạy chúng ta phải cầu nhất tâm bất loạn đó sao? Dạy chúng ta phải cầu sanh thế giới cực lạc đó sao? Vì sao lại chẳng nghĩ đến? Không sai, kinh dạy như thế, nhưng quý vị phải hiểu. Dạy quý vị phải có nguyện ấy, nhưng đừng nên có cái tâm ấy. Quý vị có cái tâm ấy, tâm quý vị sẽ biến thành khá nhiều tâm. Quý vị phải có cái nguyện ấy. Đã có cái nguyện ấy, quý vị biết vì sao chúng ta niệm câu A-di-đà Phật. Ta niệm câu A-di-đà Phật để cầu nhất tâm. Trong tâm chúng ta mong cầu nhất tâm thì sẽ chẳng đạt được nhất tâm. Này Đức Phật dạy chúng ta một phương pháp, niệm A-di-đà Phật có thể đắc nhất tâm. Ta niệm A-di-đà Phật chẳng phải là để cầu nhất tâm bất loạn đó sao? Niệm A-di-đà Phật, trong tâm lại nghĩ đến nhất tâm bất loạn, tức là quý vị chẳng nhất tâm xưng danh, chẳng thật thà, vừa niệm A-di-đà Phật vừa khởi vọng tưởng. Kinh dạy chúng ta, niệm A-di-đà Phật có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cách nguyện như thế nào? Niệm A-di-đà Phật chính là phát nguyện. Quý vị chẳng niệm Phật sẽ chẳng thể vãng sanh. Niệm Phật bèn có thể vãng sanh. Đủ thấy niệm một câu A-di-đà Phật, tính, nguyện, hạnh đều trọn đủ. Quý vị chẳng biết ý vị này, cho rằng trong một câu Phật hiệu chẳng có gì hết. Tính cũng không có, nguyện cũng chẳng có, nhất tâm bất loạn cũng chẳng có, thứ gì cũng đều không có. Quý vị niệm như vậy, mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng, quả thật là không có. Vì sao? Vì trong tâm quý vị chẳng biết A-di-đà Phật có những gì. Niệm như vậy rất oan uổng. Cổ nhân nói, rách toạc cuốn họng cũng uổng công. Vì thế, quý vị phải hiểu rõ, bất cứ thứ gì cũng đều bao gồm trong một câu A-di-đà Phật. Niệm một câu A-di-đà Phật có vô lượng vô biên công đức. Nhất tâm xưng danh gọi là nhất hạnh tam muội, cũng gọi là nhất tướng tam muội. Quý vị đọc Lục Tổ Đàn Kinh đều biết, muốn minh tâm kiến tánh thành Phật làm tổ, nhất định phải tu hai thứ tam muội này. Trong tịnh độ, hai thứ tam muội ấy là một câu A Di Đà Phật. Chỉ cần quý vị nhất tâm xưng niệm thì hai thứ tam muội ấy đều đầy đủ. Thứ tư là hạnh tịch. Hạnh là nhất hạnh tam muội, là nhất tâm xưng niệm. Tịch là tịch trong tịch quang. Nói cách khác, nhất tâm xưng niệm có thể chứng quả báo thường tịch quang. Kinh Hoa Nghiêm gọi quả báo thường tịch quang là nhất chân pháp giới, hay cảnh giới giải thoát chẳng thể nghĩ bàn. Quý vị dùng phương pháp khác để tu sẽ rất phiền phức, rất khó tu thành công. Nhất tâm xưng niệm A-di-đà Phật, dùng phương pháp này dễ dàng, có thể hoàn thành trong một đời. Mấu chốt là nhất tâm xưng niệm. Khi niệm Phật, đừng nên khởi vọng tưởng. Thứ năm là tịch dụng. Tịch là bản thể thường tịch. Dụng là hằng sa diệu dụng. Hai chữ tịch dụng hoàn toàn nói về cảnh giới nơi quả địa Như Lai. Đây là nói đến viên mãn rốt ráo nhất, là Phật quả trong viên giáo. Phật đích thân chứng bản thể thường tịch, chân như bổn tánh, thường là vĩnh viễn chẳng biến đổi, tịch là thanh tịnh tịch diệt, vĩnh viễn là tướng tịch diệt thanh tịnh. Khi khởi tác dụng sẽ là vô lượng vô biên, trọng độ chúng sanh. Đây mới là ý chỉ màu nhiệm của Đại Thừa. Xin hãy xem chú giải. Nhất giáo nghĩa nhất đối giả, dĩ giáo vi tông, linh đạt nghĩa vi thú, ngôn sùng thượng thử niệm Phật, vãng sanh chi giáo. Sùng là đề cao. Chúng ta đặc biệt đề cao bộ kinh này. Bộ kinh này là sách giáo khoa của Thích Ca Mâu Ni Phật ban cho chúng ta. Nay trong nhiều bộ sách giáo khoa, chúng ta đặc biệt đề cao bộ này là do ý nghĩa nào? Ý tưởng chánh yếu của bộ sách giáo khoa này là dạy chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nhưng nếu chúng ta hỏi, vì sao Phật muốn dạy chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ? Kỳ ý vân hà, chánh dục hiểu hội kinh trung sở thuyết A-di-đà Phật chánh báo, y báo thanh tịnh trang nghiêm. Vì sao dạy quý vị niệm Phật cầu sanh Tây Phương tịnh độ? Nhằm nói với quý vị, chánh báo tức thân thể trong Tây Phương cực lạc thế giới thanh tịnh trang nghiêm. Cái thân mà chúng ta có trong thế gian này chẳng kiên cố, sanh, lão, bệnh, tử, thọ mạng ngắn ngủi. Hễ ăn uống không cẩn thận một tí, ngay lập tức thân thể ngã bệnh. Trúng phong hàn một chút, bèn cảm mạo. Thân thể hết sức yếu ớt. Thân thể bên Tây Phương cực lạc thế giới chính là cái thân kim cang bất hoại mà lòng chúng ta thường hâm mộ, vĩnh viễn chẳng sanh bệnh. Vì thế Tây Phương cực lạc thế giới chẳng mở tiệm thuốc, chẳng có thầy thuốc, thọ mạng vô cùng dài, vô lượng thọ mà. Đức Phật vô lượng thọ, phàm ai sanh về nơi đó đều là vô lượng thọ, thọ mạng dài. Ở nơi này, chúng ta nếu thọ mạng dài, sống lâu bèn già nua, già nua bèn kém sáng suốt, chịu nỗi khổ tuổi già. Người trong Tây Phương cực lạc thế giới trường thọ nhưng chẳng già. Quý vị nghĩ xem, quý vị có muốn về đó hay không? Đừng nói gì khác, chỉ nghe nói điều tốt đẹp này, bèn vội vàng sanh sang đó. Các thế giới của chư Phật trong mười phương đều chẳng có tình hình này, cho nên mới nói các cõi Phật mười phương A-di-đà đệ nhất. Đây là nói đến y báo chánh báo. Y báo là hoàn cảnh, hoàn cảnh nơi ấy quá tốt đẹp. Theo dự ngôn của Đông Phương và Tây Phương, từ năm nay trở đi, thế giới mỗi năm một hỗn loạn dữ dội hơn. Do vậy, hoàn cảnh của chúng ta không tốt. Hoàn cảnh nơi Tây Phương cực lạc thế giới tốt đẹp dường ấy, vì sao chẳng sanh về, giữ lấy Tây Phương cực lạc thế giới? Chúng ta đều có thể thoát nạn kịp lúc, thời gian 3 năm hay 5 năm là đủ rồi. Sau khi chúng ta tu thành công pháp môn này, thích đi khi nào bèn đi khi ấy. Đến ngày địa cầu bị hủy diệt cũng không sao cả, ta đi rồi. Quý vị tự tại lắm, chẳng gặp nạn. Quý vị chẳng có bản lĩnh ấy sẽ bị gặp nạn, chịu sự uy hiếp ấy. Này tôi nói thật thà, học Phật mà tu các pháp môn khác sẽ trở tay chẳng kịp. Chẳng phải là các pháp môn khác không hay, chỉ vì các pháp môn khác chẳng nhanh chóng như vậy. Giáo pháp này là Đại Thừa Trung Giáo, Đại Thừa Đốn Giáo. Đốn là nhanh chóng, nhanh hơn thiền. Thiền kém xa tịnh, vì thiền mà chưa minh tâm kiến tánh sẽ chẳng thể vượt thoát tam giới. Dẫu sanh lên trời tứ thiền vẫn chẳng thể thoát khỏi luân hồi. Người ấy có thể tránh khỏi tai nạn trên địa cầu, nhưng chưa ra khỏi lục đạo luân hồi. cho nên vẫn kém xa hành nhân nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là nói về những đạo lý được bao hàm trong giáo nghĩa, tức là đạo lý vì sao chúng ta phải niệm Phật cầu vãng sanh. Tính chi nguyện chi? Chúng ta hiểu rõ giáo nghĩa này sẽ tin tưởng. Chúng ta tin tưởng chuyện niệm Phật vãng sanh, cũng muốn ra đi, bèn phát ra cái nguyện ấy. Tắc sanh bỉ quốc, đây là kết quả, nhất định có thể sanh về thế giới cực lạc của A-di-đà Phật. Giáo trung hữu như thị nghĩa, thị kỳ thú giả. Giáo là tông, ý nghĩa của giáo là hướng về thú. Bất đồ vi ngữ, ngôn văn tự nhi dĩ. Chẳng phải chỉ là ngôn ngữ, văn tự. Cổ đức nói, suốt ngày chuyển kinh, chẳng biết là suốt ngày bị kinh chuyển. Trong lục tổ đàn kinh cũng có ý nghĩa này. Thiền sư Pháp Đạt tụng kinh Pháp Hoa 3000 biến, đến gặp lục tổ với thái độ rất ngạo mạn. Lục tổ vừa thấy thái độ của ông ta liền biết ngay. Ngài nói, trong bụng ông nhất định có thứ gì đó khiến ông cảm thấy mình rất phi thường, nên rất ngạo mạn. Pháp Đạt thưa là chính mình đã niệm 3000 bộ kinh Pháp Hoa, mỗi ngày niệm một biến, 3000 bộ mất 10 năm. Kinh niệm nhuyễn nhừ, nhưng chẳng hiểu ý nghĩa, chỉ biết niệm kinh, chẳng hiểu ý nghĩa. Sư hằng ngày chẳng chuyển Pháp Hoa, mà bị Pháp Hoa chuyển. Chuyển như thế nào? Do niệm nhiều kinh như thế, cảm thấy chính mình có công đức rất lớn, người khác chẳng sánh bằng, ngạo nghễ ngã mạn. Kẻ khác chẳng niệm kinh ấy, đối với người khác rất khiêm hư, cho rằng ta cái gì cũng không có, khách sáo đối với người khác, điều gì ta cũng thua người khác. Niệm kinh nhiều ngần ấy, cảm thấy chính mình ghê gớm lắm, bị kinh chuyển rồi, lầm mất rồi. Vì thế, lục tổ khai thị cho sư, cảnh tỉnh sư, dạy sư phải liễu giải nghĩa thú và nghĩa lý trong kinh. Đấy mới là chuyển kinh. Vì thế, đọc kinh nhất định phải hiểu lý. Nếu chẳng hiểu lý, sẽ bị kinh xoay chuyển. Bị kinh xoay chuyển chính là như Thanh Lương Đại Sư đã nói, tăng trưởng tà kiến. Quý vị chẳng hiểu nghĩa chân thật trong kinh, quý vị niệm càng nhiều, tà kiến càng lắm, tăng trưởng tri kiến, tăng trưởng phân biệt, chấp trước, vọng tưởng. Nếu thật sự thông đạt nghĩa lý trong kinh, càng đọc kinh này, tâm địa càng thanh lương, phiền não càng ít, phân biệt chấp trước càng ít, quý vị chuyển được kinh đấy. Vì thế, nhiều người trẻ tuổi hiện thời chẳng biết phương pháp nghiên cứu kinh Phật. Họ đọc càng nhiều thì càng giống như thiền sư Pháp Đạt. Con mắt dần dần trở ngược lên đỉnh đầu, coi thường kẻ khác, ngỡ mình học rộng, nghe nhiều, lầm lẫn quá đỗi. Ngay cả học vấn thế gian cũng có chỗ kỵ húy này. Pháp thế gian cũng thường nói, khi học vấn sâu, ý khí bình. Người càng có học vấn, càng khiêm hư. Người càng có học vấn, có đạo đức, càng cảm thấy chẳng bằng ai, càng chẳng dám khinh mạng người khác. Đấy là thật sự có học vấn, có đạo đức, quyết chẳng phải là nói ta đọc càng nhiều sách, càng có học vấn, càng coi thường người khác. Càng có học vấn, càng tự kiêu, tự đại, chẳng có lẽ ấy. Bất đồ vi ngữ ngôn, văn tự nhi dĩ. Ý nghĩa này hết sức sâu. Cổ đức đã từng nói, tụng kinh thiên quyển, bất như giải kinh nhất kệ. Một kệ là 4 câu, quý vị đọc 1000 cuốn kinh, chẳng bằng hiểu ý nghĩa của 4 câu kệ. Vì quý vị chẳng hiểu ý nghĩa 4 câu kệ, sẽ dùng cả đời chẳng hết. Niệm 1000 bộ kinh nhưng chẳng hiểu ý nghĩa, khác nào niệm uổng công. Nhị sự lý nhất đối giả, dĩ sự vi tông, linh hiện lý vi thú. 5 cặp này đều có ý nghĩa liên quan, tầng sau sâu hơn tầng trước. Cặp giáo nghĩa trong tầng trước cạn nhất, càng về sau mỗi cặp ý nghĩa càng sâu hơn. Thừa Thượng Nhất Kinh Ngôn Giáo, tiếp theo những điều đã nói ở trên. Câu ước sở thuyên chi nghĩa, nhi nghĩa trung phục hữu sự lý. Phần nghĩa lý trong giáo nghĩa lại có sự và lý. Lấy sự làm tông, lấy lý làm thú. Ngôn sùng thượng thử, y chánh tính nguyện đẳng sự, kỳ ý vân hà. Chánh dục hiển phát sự trung sở cụ chí lý, thị kỳ thú giả. Chí lý có hai ý nghĩa, một là tùy văn nhập quán. Đây cũng chính là như cổ nhân đã dạy chúng ta, nghe kinh phải tiêu quy tự tánh, có ý nghĩa ấy. Quý vị nghe kinh giảng các sự, bèn có thể quy hết các sự ấy về tự tánh. Đó là lý. Lý chính là tự tánh của quý vị. Tu hành phải chuyển thức thành trí. Hai câu này, tức tiêu quy tự tánh và chuyển thức thành trí, chính là tổng cương lãnh tu hành trong Phật môn chúng ta. Nghe kinh phải tiêu quy tự tánh, mà đọc kinh cũng phải tiêu quy tự tánh, phải quy về chính mình. Có thể quy về chính mình, quý vị mới hiểu kinh giáo liên quan hết sức mật thiết với chính mình. Tuy chuyện ấy do chính miệng Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra, nhưng đấy chính là nói về những ý nghĩ trong tâm của chúng ta. Những điều này có phải là ý nghĩ của Phật hay không? Chẳng phải, chính là những ý nghĩ trong tâm của chính chúng ta bị Đức Phật nói ra, đó là quy về tự tánh. Chính mình chẳng nói ra, người khác nói ra những ý nghĩ đó, trong tâm của chính mình hãy quy về tự tánh. Thứ hai là y sự tu tạo. Chiếu theo sự, sự chính là y báo và chánh báo của Tây Phương Cực Lạc thế giới, tín nguyện giảng sanh. Chúng ta chiếu theo những chuyện ấy để nghiêm túc tu học, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới sẽ sáng tỏ lý tự tánh duy tâm. Đích thần chứng tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, quả thật sẽ chứng đắc cảnh giới ấy. Đây chính là nghĩa thú quan trọng trong cặp sự lý. Bất đồ vi sự duyên chi tích nhi dĩ. Đồ vi sự duyên chi tích, ở đây có hai tình huống. Một là đọc sách chấp chết cứng, đọc đến mức ngây ngốc. Tuy hằng ngày đọc sách, chẳng hiểu đạo lý trong ấy. Kẻ ấy hằng ngày đọc, có thể nói suốt ngày dùi mài nơi từng trang giấy cũ, chết cứng trong từng hàng chữ. Loại người như vậy rất đáng tiếc. Tình huống thứ hai là hằng ngày niệm Phật, cầm sâu chuỗi A-di-đà Phật, A-di-đà Phật suốt ngày, từ sáng đến tối niệm Phật. Nhưng chẳng biết vì sao phải niệm Phật, chẳng thể quy Phật hiệu về tự tánh. Vì thế tôi thường nói, chúng ta niệm một câu Phật hiệu 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc 4 chữ A Di Đà Phật, 4 chữ hay 6 chữ đều cùng là một câu. Từng câu từng chữ đều bao hàm tính nguyện hạnh, đều bao hàm y báo, chánh báo, thanh tịnh trang nghiêm, đều bao hàm giác chánh tịnh, và cũng bao gồm giới định huệ lục độ vạn hạnh, không có gì chẳng bao hàm. Từng câu từng chữ trong Phật hiệu là sống động hoạt bát. Quý vị chẳng hiểu ý nghĩa này, suốt ngày từ sáng đến tối lần chuỗi. Cổ nhân bảo trách toạc cuốn họng vẫn uổng công. Thậm chí còn có những kẻ hiểu lầm. Trong quá khứ tôi đã từng nghe đồng tu kể, có những kẻ niệm Phật để làm gì? Họ nói niệm Phật một tiếng là được một đồng, mai sau chết đi vào cõi âm, tôi niệm Phật càng nhiều tiền. Người còn chưa chết đã chuẩn bị làm quỷ, tích trữ tiền bạc trong cõi âm để tương lai làm một con quỷ giàu có, chẳng thành quỷ đói, lầm lẫn quá đỗi. Do đây có thể biết, niệm Phật chẳng thể không hiểu lý. Cũng có những kẻ hoài nghi, cũng có người nghe rồi coi rẻ. Sách vở từ xưa cũng đã ghi chép, có kẻ chưa từng nghe kinh, chẳng hiểu đạo lý, vì sao niệm Phật cũng được giảng sanh? Thật đấy, chẳng giả đâu. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và Giảng Sanh Truyện đều có những chuyện như vậy, thậm chí trong thời gần đây cũng có. Kẻ rất ngu si, chẳng biết chữ, chưa từng học hành, chuyện gì cũng chẳng hiểu. Niệm một câu A-di-đà Phật bèn được giảng sanh. Quý vị phải hiểu, tuy người ấy cái gì cũng không biết, nhưng người ấy có tín nguyện. Quý vị hỏi niệm Phật để làm gì? Người ấy đáp, tôi muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Người ấy biết, tuy người ấy chẳng biết nhiều, biết một chút là đủ rồi. Người ấy có thể niệm Phật giảng sanh, do người ấy đã nhất tâm xưng niệm. Chúng ta thường nói là thật thà niệm Phật. Người ấy niệm Phật chẳng khởi vọng tưởng, niệm lâu ngày, người ấy bèn thành công. Vì thế, đối với người niệm Phật, quan trọng nhất là phải buông xuống. Nói buông xuống chính là thật sự không có vọng tưởng. Hết thảy đều tùy duyên, quyết định chẳng phan duyên. Phan duyên là chưa buông xuống được. Phan duyên là gì? Trong tâm nhất định phải làm như thế này, như thế nọ, để là phan duyên. Tùy duyên là tùy thuận hoàn cảnh. Cảnh nghịch xảy đến bèn dân chịu. Vì sao? Tâm tùy duyên bèn thanh tịnh, bình đẳng. Tâm phan duyên chẳng thanh tịnh, chẳng bình đẳng. Điều này có mối quan hệ mang tính chất quyết định đối với chuyện niệm Phật giảng sanh của chúng ta. Vì thế, thứ gì cũng đều phải buông xuống. Điều gì trong cuộc sống trước mắt cũng đều là tốt đẹp trong cảnh giới thật sự tu cái tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng, từ bi. Ba tâm này nhất định giúp chúng ta giảng sanh, chánh trợ song tu. Chánh tu là một câu A-di-đà Phật chẳng gián đoạn, chẳng xen tạp, chẳng hoài nghi. Trợ tu là dùng cái tâm thanh tịnh, bình đẳng, từ bi trong hết thảy hoàn cảnh nhân sự. Người như vậy không ai chẳng giảng sanh. Đã thế, giảng sanh nhất định có tướng lành, biết trước lúc mất, không bệnh tật qua đời, lúc mất chẳng ngã bệnh, nói đi bèn đi. Cận đại có người đứng mất hoặc ngồi qua đời. Hôm qua tôi đi xem phim. Mấy chục năm nay tôi chưa hề xem phim. Có thể chấm phim Lục Tổ Truyện được 60 điểm. Miễn cưỡng coi cũng đạt. Cuộc đời Lục Tổ có rất nhiều chỗ quan trọng, rất khiến người ta cảm động, rất dễ khơi gợi người khác. Nhưng phim chưa thể hiện được, rất đáng tiếc. Lục Tổ ra đi rất tự tại. Triệu tập đại chúng bảo mọi người, khi nào ta sẽ ra đi? Các ông có điều gì hãy hỏi mau. Trước khi ngài tịch một năm đã hé lộ tin ấy. Tuy trước khi mất một năm, ngài chẳng nói rõ, nhưng chuyện này cũng giống như ngầm báo. Trước khi mất một tháng, ngài mới tuyên bố rõ ràng ngài sắp ra đi. Chuẩn bị tất cả hậu sự cả năm trước, chẳng ngã bệnh. Khi ngài ra đi, bèn khai thị, nói xong bảo mọi người, ta đi đây, ngồi viên tịch, chẳng sanh bệnh. Cận đại, Pháp Sư Đàm Hư cũng không khác lắm. Quý vị đọc cuốn Ảnh Trần Hồi Ức Lục, thấy Đàm Hư Đại Sư viên tịch tại Hương Cảng, cũng triệu tập các môn đệ của ngài, giảng dò xong rất an tường ngồi yên qua đời. Quý vị nói chúng tôi là người xuất gia, kẻ tại gia sợ làm không được. Tôi lại thưa cùng quý vị, ở San Francisco có một vị lão cư sĩ là bà Cam. Bà ta có một người thân thích, cũng là một bà cụ suốt đời niệm A-di-đà Phật. Thân thể rất mạnh khỏe, khi cụ mất cũng ngồi qua đời, ra đi trong đêm. Người nhà còn đang ngủ, cụ ngồi trên giường chẳng ngủ. Cụ xếp bằng tịnh tọa trên giường. Đến sáng hôm sau, không thấy cụ mở cửa phòng. Người nhà cảm thấy rất lạ lùng. Sao hôm nay bà cụ trễ quá mà chưa dậy? Bà cụ vốn lo việc nhà, nấu cơm, chăm sóc cháu bé là chuyện của cụ. Rất lâu vẫn chưa thấy cụ dậy. Gõ cửa phòng, gõ cửa cũng chẳng thấy cụ ừ hử, bèn mở cửa phòng. Mở cửa ra, thấy bà cụ ngồi trên giường, gọi cụ, cụ chẳng trả lời. Xem kỹ, cụ đã mất rồi. Không chỉ đã mất mà còn biết trước lúc mất. Áo tang của mọi người lớn nhỏ trong nhà, Chẳng biết cụ đã may sẵn từ lúc nào, từng bộ xếp ngay trước mặt cụ. Bà cụ ấy rất thú vị, đã sớm biết trước, đã sớm chuẩn bị chu đáo. Cụ ra đi, cụ chẳng nói với người nhà, hễ nói sẽ đi không được. Đại khái là người trong nhà vừa khóc vừa làm ồn, cụ bị não loạn, không có cách nào ra đi được. Quý vị thấy, cụ ra đi thông dong ngần ấy, tự tại giường ấy. Đến khi người nhà phát hiện cụ đã đến thế giới cực lạc rồi. Đó là một vị nữ cư sĩ tại gia, hàng ngày làm việc nhà, hàng ngày bận biểu chăm lo cuộc sống của mọi người. Mà cụ tự tại ngần ấy, cụ chuẩn bị nhiều việc giường ấy. Quý vị bèn hiểu, tối thiểu là cụ biết trước lúc mất một tháng trước đó. Nếu không, đồ tang nhiều như vậy, chẳng thể nào may xong trong một hai hôm được. Nhất định là cụ may mà người nhà vẫn không biết, không có ai trông thấy. Chắc chắn cụ phải may trong đêm khi mọi người đã ngủ, nên không ai biết. Tối thiểu là trước đó một tháng, đấy là hàng tại gia cư sĩ. Vì thế, biết trước lúc mất, ra đi tự tại, chẳng phải chỉ lợi ích cho hàng xuất gia, mà hàng tại gia cũng làm được. Quý vị thấy bà cụ cao minh lắm, thật sự cao minh. Đây là người hiện thời, chẳng phải cổ nhân. Hôm nay, chúng tôi giảng đến đoạn này.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật.
Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh, Mỹ Hoa Tạng, Đồ Thư Quán. Thời gian: Tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, Đệ Tử Như Hòa. Giáo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 86. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 144. Tam: Cảnh hạnh nhất đối giả, dĩ cảnh di tân, linh khởi hạnh di thú. Cảnh tức thị sở quán chi lý, đối năng quán chi trí, cố danh di cảnh, ngôn sung thượng thử lý, kỳ ý dân hà, ký trì di đà tự tánh, tịnh độ duy tâm, chánh dục tức thử dĩ di chân cảnh, nhi khởi quán hạnh chấp trì danh hiệu, nhất tâm bất loạn, thị kỳ thú giả, bất đồ di hiểu đạt thử lý nhi dị. Đây là cặp thứ ba trong năm cặp tông thú của kinh này. Nếu chiếu theo lời giải thích trong phần sau thì chính là lấy danh hiệu Di Đà làm cảnh giới. Bốn chữ danh hiệu có bản thể là pháp giới, nhất định phải hiểu ý nghĩa của danh hiệu bốn chữ này. A Di Đà Phật dịch sang tiếng Hán là vô lượng giác. A dịch là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác. Bốn chữ này cũng là tự tâm của chúng ta. Tông Thiên Thai nói, một niệm trong tự tâm trọn đủ 3000 tánh tướng. Nói thật ra, chúng ta thường nói y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới, không gì chẳng giác, do vậy gọi là vô lượng giác. Vì thế, trong cặp cảnh hạnh, lấy cảnh làm tông, lấy khởi hạnh làm thủ, sở quán chi lý và năng quán chi trí cũng chính là Đức Phật được ta niệm và cái tâm niệm Phật của ta. Cái tâm niệm Phật là quán trí, Đức Phật được niệm là cảnh giới. Phật pháp và học thuộc thế gian khác nhau ở chỗ này, tức là năng và sở chẳng hai, cảnh và hạnh như một, mầu nhiệm ở chỗ này. Năng quán chi trí là cái tâm linh minh chẳng mê muội của ta. Linh giác là chẳng bị gián đoạn. Nhưng này, sự linh giác của ta bị chướng ngại, chẳng thể tỏ lộ tác dụng. Quy nạp những thứ chướng ngại ấy lại thì một là phiền não chướng, hai là sở tri chướng. Đây là hai thứ chướng ngại. Kinh cũng nói đến tam chướng. Tam chướng là hoặc chướng, nghiệp chướng và bảo chướng. Nhưng nhị chướng bao gồm tam chướng. Do vậy, tâm linh minh giác liễu của chúng ta chẳng thể tỏ lộ. Này Đức Phật dạy chúng ta phương pháp này, tức là dùng phương pháp niệm Phật để khôi phục bổn tánh. Nhưng chúng ta chớ nên không liễu giải chân tướng sự thật này. Ngoài tâm không cảnh, ngoài cảnh không tâm, tâm và cảnh là một chẳng hai. Phải hiểu rõ đạo lý này. Ngôn sùng thượng thự lý, kỳ ý dân hạ. Vì sao phải đề cập cảnh hạnh này? Nhằm nói cho chúng ta biết đại ý. Di Đà là tự tánh Di Đà, tịnh độ là duy tâm tịnh độ. Vì thế cảnh và trí chẳng hai, ý nghĩa là như vậy đó. Chánh dục tức thử dĩ di chân cảnh, nhi khởi quán hành. Câu này có nghĩa là chúng ta phải nên hiểu rõ những chữ ấy chính là tự tánh duy tâm và sở quán chi lý. Những chữ nào vậy? Bốn chữ A-di-đà-phật. Lìa khỏi tâm tánh của chính mình sẽ chẳng có danh hiệu. Lìa khỏi danh hiệu cũng chẳng có tâm tánh. Câu này nên nói như thế nào? Chúng tôi vẫn dùng tỷ dụ để nói. Ví như khi chúng ta nằm mộng, cảnh trong mộng do tâm chúng ta biến hiện. Lìa khỏi tâm chẳng có mộng cảnh, lìa khỏi mộng cảnh chẳng có tâm. Khi nằm mộng, cái tâm này biến thành mộng cảnh. Vì thế tâm và mộng cảnh là một chẳng hai. Chúng ta dùng tỷ dụ này để lãnh hội ý nghĩa cảnh và hạnh. Nay chúng ta niệm một câu A-di-đà-phật giống như cảnh giới trong mộng. A-di-đà-phật là cảnh giới do cái tâm niệm Phật của chúng ta biến hiện. Cái tâm niệm Phật là trí. Danh hiệu được niệm là cảnh. Từ ý nghĩa này, hãy quan sát những đạo lý được giảng trong kinh này. Quý vị sẽ lý giải chẳng khó cho lắm. Vì thế, phải lấy điều này làm cảnh thật để khởi quán hạnh. Quán hạnh là chấp trì danh hiệu, nhất tâm bất loạn, lấy điều này làm thú. Mẫu chốt tu hành tịnh độ nằm trong hai câu này. Một bộ kinh Di Đà cũng là để nói hai câu này. Vì thế, thật sự muốn thành tựu tịnh nghiệp thì niệm Phật vô cùng quan trọng. bình thường ta nghiên cứu những kinh luận đều là để khi chúng ta niệm Phật, trong niệm Phật đường sẽ chẳng khởi vọng tưởng, chẳng chấp trước, thật sự đạt được, chẳng gián đoạn, chẳng xen tạp, chẳng hoài nghi, khiến cho chúng ta có thể thành tựu trong một thời gian ngắn. Đối với chuyện này, tôi luôn mong dành thời gian để nói rõ cặn kẽ cùng quý vị. Khi niệm Phật, chúng ta phải nên dùng tâm tư thái độ như thế nào thì mới có thể đạt được hiệu quả thật sự. Đối với chuyện này, nếu dùng sai cái tâm sẽ rất khó đạt được hiệu quả. Tuy đã hiểu rõ lý, vẫn phải biết nên dùng cái tâm thái nào để niệm. Câu tiếp theo là: bất đồ dị hiểu, đạt thự lý nhi dị. Nếu đã hiểu rõ đạo lý này nhưng chẳng chịu tu hành, chẳng chịu niệm thì cũng uổng phí, vẫn chẳng thể thành tựu tứ hạnh tịch nhất đối giả. Trong năm cặp này, mỗi tầng một sâu hơn, cảnh giới càng thù thắng hơn. Hạnh trong hạnh tịch chính là cảnh hạnh đã nói trong phần trên. Dĩ hạnh di tông, linh chi tịch di thủ. Tịch là gì? Nói thật ra, đây chính là nhất tâm. Ngôn sùng thượng thử, niệm Phật quán hành, kỳ ý dân hạ, lương diêu tâm tuy bổn tịch, đa sanh tập nhiễm, xúc cảnh sanh tâm, nhược bớt tu quán hành, túng linh cưỡng ức vọng tâm, chung phi định huệ bình đẳng. Trong quá trình tu hành, gần như ai cũng đều đã gặp qua tình trạng này. Tức là tập khí đắm nhiễm nhiều đời khiến cho tâm loạn, không chỉ là tông môn giáo hạ, ngay cả niệm Phật cũng chẳng tránh khỏi. Vì thế chúng ta phải biết, quán hạnh vô cùng quan trọng. Nói theo sự tu tập trong pháp môn Tịnh Độ, quán hạnh là tín nguyện trì danh. Đấy chính là quán hạnh trong pháp môn Tịnh Độ, phải sụt sáng niệm Phật. Trong phần trước đã nói rõ mục đích niệm Phật là cầu đắc nhất tâm bất loạn. Ở đây lời sớ giảng: lương diêu tâm tùy bổn tịch. Cái tâm của chúng ta vốn là nhất tâm, dụng chẳng loạn, cho nên niệm Phật để khôi phục nhất tâm. Hiện thời tâm chẳng tịch, hiện thời tâm loạn vì lẽ nào? Tiếp đó lời sớ nêu ra nguyên nhân: đa sanh tập nhiễm, xúc cảnh sanh tâm. Tám chữ này nói rõ ràng, đa sanh chẳng phải là một đời một kiếp, mà là đời đời kiếp kiếp. Tập là tập khí, nhiễm là nhiễm trước, đắm nhiễm tập khí nhiều đời nhiều kiếp. Nhiễm là ô nhiễm, trước là chấp trước. Vì thế hệ sáu căn tiếp xúc sáu trận, tập khí bèn khởi tác dụng, lập tức bị cảnh giới bên ngoài ô nhiễm, là dấy lên phân biệt chấp trước vọng tưởng. Do vậy, cái tâm tịch tịnh vốn có của chúng ta bị mất diện mục và tác dụng. Vì thế Đức Phật mới bảo chúng ta, nếu chẳng tu quán, bất tu quán hạnh sẽ chẳng thể khôi phục, nhất định phải tu quán hạnh, tức là tín nguyện trì danh. Chúng ta đi theo con đường này, mọi người phải thật sự hiểu rõ, phải giác ngộ lớn lao, phải thật sự giác ngộ. Tập khí đáng sợ lắm. Thế nhưng các đồng tu học Phật hiện thời, có ai chẳng đang dốc hết tánh mạng hòng tăng trưởng tập nhiễm? Không chỉ chẳng thể giảm bớt tập nhiễm, mà hàng ngày còn mong cho nó tăng thêm. Đó là khuyết điểm to lớn. Tăng thêm như thế nào? Chẳng hạn như đặc biệt nói về các đồng tu mới học Phật, kinh gì cũng muốn xem, pháp môn gì cũng muốn học, muốn học rộng nghe nhiều. Đó là tăng trưởng tập nhiễm. Nếu lấy học vấn thế gian để nói, người ấy nghiên cứu Phật học, làm theo cách ấy không sai, làm đúng rồi. Nếu xét theo phương diện học Phật, người ấy đã đi sai đường. Học Phật chẳng phải là học theo kiểu đó. Học Phật làm gì? Mong đạt được nhất tâm bất loạn, mong minh tâm kiến tánh. Mục đích ở chỗ này, chứ không phải là học rộng nghe nhiều. Trong phần quyền nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm, Thanh Lương Đại Sư đã nói: học rộng nghe nhiều là tăng trưởng tà kiến. Chẳng học mà cũng chẳng nghe là tăng trưởng vô minh. Hãy làm như thế nào? Thưa quý vị, học một thứ chuyên tinh, chẳng cầu học rộng. Hiện thời học Phật chẳng có mấy người thành tựu. Nguyên nhân là do đâu? Chẳng đúng cách, dùng sai phương pháp. Quan niệm tu học Phật Pháp và Pháp Thế Gian khác nhau. Hồ Thích Đề Xương học hỏi phải giống như kim tự tháp. Trước hết phải học rộng, dần dần chuyên tinh. Đó là cách học trong thế gian. Phương pháp cầu học trong Phật Pháp là kim tự tháp lật ngược, trước chuyên sau rộng. Cách học như vậy thoạt đầu là thâm nhập một môn, vì sao? Tâm quý vị mới có thể thanh tịnh. Khi học nhiều, người học nhất định khởi phân biệt, tâm chẳng đạt được thanh tịnh. Từ xưa đến nay, những tổ sư đại đức Trung Quốc, quý vị đọc Cao Tăng truyện hay Cư Sĩ truyện sẽ biết, tất cả những người có thành tựu đều là suốt đời học một thứ, thâm nhập một môn. Sau khi đã tiến nhập mới có thể cầu học rộng. Kinh Hoa Nghiêm là một thí dụ rất hay. Thiện Tài Đồng Tử tham học 53 lần. 53 lần tham học là học rộng, nghe nhiều. Lúc Ngài mới học, có làm như vậy hay không? Không. Vừa mới bắt đầu học, bèn theo học một vị thầy là Văn Thù Bồ Tát. Ở chỗ Văn Thù Bồ Tát, Ngài chuyên dốc sức, chuyên tu, tu một thứ. Tu thành công một thứ, nhà thiền gọi chuyện này là khai ngộ, minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Giáo hạ gọi là đại khai viên giải. Người niệm Phật gọi là nhất tâm bất loạn. Phải tu đạt đến cảnh giới này. Cảnh giới ấy chính là tốt nghiệp, đã hoàn thành một giai đoạn. Từ đây trở đi, bèn học rộng nghe nhiều. Tu học trong Phật Pháp giống như một cái cây. Trước hết đã có thân chính, rồi sau đó mới dần dần có cành lá, hoa quả. Giống như vậy, chứ chẳng giống kim tự tháp. Nhưng hiện thời, nhiều đồng tu học Phật chúng ta làm ngược ngạo, dùng phương cách kim tự tháp. Vừa bắt đầu liền học rộng nghe nhiều, đến khắp nơi nghe ngóng, đến khắp nơi nhìn ngó, khiến cho đầu óc rối loạn lung tung, chẳng nắm được đầu mối. Hỏi người ấy thì chuyện gì cũng biết khá lắm. Là một nhà học Phật cỡ bự, có đoạn được phiền não hay chăng? Chẳng hề. Thị phi nhân ngã, tham sân si mạng, chẳng thể đoạn tí nào, chẳng thể đắc định, chẳng thể khai huệ. Kẻ học nhiều như thế gọi là thế trí biện thông, là cái học kỹ vẫn đọc cho nhiều, nghe cho lắm, nhớ cả đống, chứ chẳng phải từ tâm tánh của chính mình lưu lộ. Hy vọng các đồng tu phải chú ý điều này. Trong nhiều năm qua các buổi giảng, tôi thường đề nghị các đồng tu hãy học theo một thầy, quý vị sẽ có thành tích. Này, ta chẳng tìm được thầy. Đúng là chẳng tìm được thầy. Nếu quý vị gặp một vị thầy, nói chung thầy cũng chẳng khác quý vị cho mấy. Luôn là một vị thầy học rộng nghe nhiều, cũng là một vị thầy có học thức kỹ vấn. Cái học thức kỹ vấn thì ngay cả nho gia cũng chẳng cần đến. Trong Thiên Học Kỹ của sách Lệ Ký có câu: ký học chi vấn bất túc dĩ di nhân sư giả. Chúng ta tìm không được thầy thì làm sao đây? Tìm cổ nhân. Nay chúng ta muốn học kinh Di Đà mà chẳng tìm được thầy thì tìm Liên Trì Đại Sư. Bản chú giải này là của Liên Trì Đại Sư, chúng ta nương theo bản chú giải này của Liên Trì Đại Sư là được rồi. Chắc quý vị cũng nói, chúng tôi đọc bản chú giải này của Liên Trì Đại Sư không hiểu. Nói thật ra đây chẳng phải là chuyện khó. Này, tôi báo cáo với quý vị những điều tâm đắc của tôi khi đọc bản chú giải này. Tôi chẳng giảng giải. Quý vị đọc bản chú giải này cũng giống như vậy. Chỉ cần thành tâm thành ý đọc từ đầu đến cuối, đừng nóng ruột. Chuyện này có gấp gáp cũng chẳng được. Câu tiếp theo là nói cưỡng ức vọng tâm, đó là gấp rút. Chuyện này gấp gáp chẳng được. Cổ đức thường nói đọc thư thiên biến kỳ nghĩa tự kiến. Quý vị đọc sớ sao từ đầu đến cuối 1000 lần sẽ khai ngộ. Vì sao khai ngộ? Nếu quý vị chẳng nóng ruột, cứ thong thả đọc, đọc 1000 biến sẽ đắc định. Quý vị đã nhất tâm bất loạn, bèn thành công, bất trì bất giác, thành tựu nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là đại triệt đại ngộ, có đạo lý như vậy. Vì thế, thiện tri thức chân chánh muốn tìm một học trò. Học trò hướng về vị ấy xin dạy dỗ. Trước hết, vị ấy nhất định sẽ hỏi, ông đã học Phật bao lâu? đã đọc những kinh điển nào, đã nghe những ai chỉ dạy. Nếu quý vị nói tôi đọc khá nhiều kinh luận, tôi nghe rất nhiều pháp sư đại đức giảng kinh, vị ấy bèn rất khách sáo: khá lắm, rất hiếm có. Ông chẳng phải xoàng, chắp tay tán thán quý vị vài câu, ông hãy đi đi, chẳng thể dạy ông được. Vì sao chẳng thể dạy? Quý vị phải biết, tập khí của chúng sanh là tiên nhập di chủ. Đầu óc quý vị đã chứa đầy ấp Phật Pháp, thầy giảng điều gì quý vị sẽ tranh luận, chẳng phục, còn dạy gì nữa đây? Chẳng có cách nào dạy được, bởi lẽ quý vị vừa mới học Phật đã đi sai đường. Nếu quý vị gặp một vị thiện tri thức, người ta hỏi quý vị, ông đã niệm kinh nào? Tôi mới học, vẫn là mới tiếp xúc. Có nghe ai giảng kinh hay chưa? Chưa nghe ai giảng kinh. Người ấy sẽ coi quý vị như bảo bối, quyết định chẳng dứt bỏ. Dù chỉ có một người thì người ấy cũng dạy quý vị. Vì sao? Một trang giấy trắng, sạch tinh tươm, chưa từng bị ô nhiễm. Người này dễ dạy, chẳng có thành kiến. Dạy hắn ta điều gì cũng đều có thể tiếp nhận hoàn toàn. Vì thế một vị thiện tri thức gặp được người như vậy, cả đời sẽ coi người ấy như bảo bối, có thể truyền pháp cho người ấy, đâu có đơn giản. Hiện thời nói thật thà thì thiện tri thức cũng chẳng dễ gì gặp được. Có gặp, vị ấy cũng chẳng thể dạy quý vị. Vì vậy bất đắc dĩ chỉ có cách kiếm cổ nhân. Người hiện thời tìm không được thì kiếm cổ nhân. Học kinh Di Đà, tìm Liên Trì Đại Sư, tìm Ngẫu Ích Đại Sư. Học kinh Hoa Nghiêm, tìm Thanh Lương Đại Sư, Lý Trưởng Giả. Họ là người đời đường, chỉ có thể làm như vậy. Chúng ta thật sự muốn học đạo, muốn thành tựu, đó là con đường đúng đắn duy nhất, là con đường to lớn sáng sủa. Khi nào mới có thể đi tham học, đến các nơi nghe kinh, đến các nơi nhìn ngó? Phải thật sự đạt được tâm đắc nơi một môn. Chẳng hạn như khai ngộ, có ngộ xứ. Quý vị đọc bộ Di Đà Kinh Sớ Sao này 10 năm. Sau 10 năm, quý vị lại đi nghe các vị thầy giảng kinh, thuyết pháp, xem những bản chú sớ khác nhau. Quý vị sẽ khác hẳn, thật sự có tư cách tham học. Vì sao? Tôi đã dụng công nơi bộ kinh này 10 năm. Đến khi ấy, quý vị đã mở mang huệ nhãn, pháp nhãn cũng đã mở. Bất luận đến nơi đâu xem xét tham dò, chắc chắn đạt được lợi ích, chẳng bị tổn hại. Nếu chẳng có cơ sở 10 năm nơi một bộ kinh, nói thật ra chẳng có tư cách tham học. Vì sao hiện thời Phật học viện chẳng thể đào tạo nhân tài? Trong quá khứ tôi cũng dạy tại Phật học viện mấy năm, nay tôi chẳng đến đó. Vì sao chẳng đến? Tôi đã hiểu rõ, đó là đại hội đua tài giảng diễn, học trò là thính chúng. Giờ này vị pháp sư X đến giảng một tiếng đồng hồ, giờ sau thay thầy Y lại giảng một môn khác nữa. Học sinh có thể tiếp thu hay chăng? Hoàn toàn chẳng thể hấp thu. Vừa mới giảng xong, ngay lập tức thay thầy khác, thay bài học, quên sạch, quên bén mọi điều trong giờ học trước. Cái còn sót lại là thầy X giảng như thế nào, thầy này giảng ra sao. Phê bình họ trương giỏi, họ lý dở ở nơi đó. Chúng ta cần gì phải tham gia đại hội tranh tài giảng diễn ấy? Chẳng ganh đua với người ta, cho nên tôi cũng chẳng đến. Mất thời gian, tốn tinh lực, chẳng đạt được hiệu quả. Chẳng bằng chính mình ở nhà xem kinh niệm Phật, thật sự có thụ dụng. Đây là tôi cống hiến kinh nghiệm tham học của chính mình cho quý vị đồng tu tham khảo. Nhược bớt tu quán hạnh, túng linh cưỡng ức dòng tâm. Ức là đè nén. Đây là tu tập quá gấp rút, rất phiền phức, sẽ thâu được hiệu quả trái ngược. Chẳng hạn như người tham thiền, miễn cưỡng khống chế vọng tâm của chính mình, dẫu cho người ấy tu thiền vẫn là có định chứ không có huệ. Thiền ấy như thế nào? Si thiền. Dẫu hết thảy vọng tưởng đều buông xuống, đều chẳng nghĩ tới, đến cuối cùng tu thành vô tưởng định, biến thành ngoại đạo. Dẫu tu thành công, tương lai sanh làm ngoại đạo thiền trong tứ thiền thiền, tức là vô tưởng thiền. Học Phật mà trở thành ngoại đạo, học giáo, nếu dụng tâm quá độ, tâm hiếu cường, hiếu thắng, tha thiết. Chúng tôi thấy rất nhiều người thổ huyết, thần kinh còn bị rối loạn. Trong quá khứ, chúng tôi cũng có một đồng học dụng công quá độ, nghiên cứu kinh chẳng ngủ nghỉ, Làm như thế 10 tháng sau chẳng thể xem kinh. Ông ta bảo tôi, chỉ cần nhìn vào kinh liền thấy một dần đen kịt, chẳng thấy một chữ nào. Biến thành tình trạng như thế là vì dụng công chẳng thích đáng. Tham thiền cũng giống như thế, mà niệm Phật cũng như vậy, quyết định chẳng thể dụng công gấp rút. Muốn thành tựu nhanh chóng, chắc chắn đi vào ngõ rẽ. Chớ nên quá lơi lỏng, mà cũng đừng quá gấp rút. Vì thế Phật Pháp dạy quý vị phải noi theo trung đạo thì mới có thể thành công. Niệm Phật đã mệt, bèn nghỉ ngơi. Đừng nghĩ chẳng thể nghỉ ngơi được, ta lại bị gián đoạn, thể lực sẽ không chịu được. Quý vị đâu phải là căn tánh ý. Thể lực tốt đẹp, mỗi ngày chỉ cần ngủ 2 tiếng đồng hồ thì qua tốt. Quý vị có thể niệm 7 ngày 7 đêm không ngủ nghỉ vẫn được. Thân thể không ổn, chắc chắn chớ nên miễn cưỡng. Hễ mệt bèn nghỉ ngơi, tinh thần khôi phục sẽ niệm tiếp. Như vậy mới là tốt, như vậy mới là chẳng gián đoạn. Vì thế mọi người phải hiểu ý nghĩa này, đừng nên miễn cưỡng đè nén bản thân. Chung phi định huệ bình đẳng, định huệ bình đẳng mới là thiền thật sự. Kim y chánh quán, chấp trì danh hiệu, chí ư nhất tâm, tất phục hoàng không tịch chi thể, thị kỳ thú giả. Chánh quán, chấp trì danh hiệu, có sự trì và lý trì. Sự trì và lý trì đều gọi là chánh quán. Chí ư nhất tâm là nhất tâm bất loạn. Ngẫu Ích đại sư nói rất hay, bất luận sự trì hay lý trì, có thể trì đến mức đoạn kiến tư phiền não thì đều gọi là sự nhất tâm bất loạn. Sự trì hay lý trì đều như nhau. Niệm đến mức phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, đều gọi là lý nhất tâm bất loạn. Sự trì chú trọng nơi sự tướng. Chúng ta thường nói thật thà niệm Phật, những người này thường thành tựu nhiều hơn người thông đạt kinh giáo, lại còn cao minh hơn. Vì sao? Người thông đạt kinh giáo suốt ngày từ sáng đến tối suy nghĩ lung tung, nghĩ kinh này là đạo lý gì, kinh kia là đạo lý gì, đều gọi là suy nghĩ lung tung. Lục tổ nói rất hay, dũng chẳng có một vật, chỗ nào nhúng bụi trần, tâm thanh tịnh khẩn yếu lắm. Do vậy, sư Ấn Tông hỏi Lục Tổ, Ngũ Tổ có thường giảng thiền định giải thoát hay không? Ngài lập tức ngăn lại nói, thiền định và giải thoát là hai pháp, Phật Pháp là pháp không hai. Hai pháp chẳng phải là Phật Pháp. Ngăn chặn ngay. Nói cách khác, do Ấn Tông là pháp sư giảng kinh, đầu óc đầy áp danh từ pháp tướng, cho nên chẳng thể kiến tánh. Tuy sư có thể giảng kinh, nhưng chẳng thể minh tâm kiến tánh. Lục Tổ một đao cắt rời, đoạn dứt tất cả tri kiến của sư, mong sư có thể minh tâm kiến tánh. Thông đạt giáo nghĩa, thông đạt lý luận, niệm A-di-đà Phật, đó gọi là lý trì. Sự trì là hoàn toàn không hiểu, như đồ đệ của pháp sư Đế Nhàn, chẳng biết chữ, chưa từng học hành, chưa hề nghe kinh, xuất gia cũng chưa thọ giới. Pháp sư Đế Nhàn bảo ông ta niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, dạy ông ta một câu như thế. Người này rất tuyệt vời, thật sự nghe lời, thật sự tiếp nhận, chịu làm. Người này hoàn toàn là sự trì. Sở dĩ lão pháp sư dạy ông ta làm như thế là do ông ta đã lớn tuổi mới xuất gia, ngoài 40 mới xuất gia. Ông niệm mệt bèn nghỉ ngơi, nghỉ khỏe rồi lại niệm tiếp. Một mực niệm như thế, nhất định có lợi ích. Chính ông ta cũng không biết có lợi ích gì, nhưng niệm suốt 3 năm, bèn biết trước lúc mất, đừng giảng sanh. Sự trì đẩy. Khi ông ta giảng sanh, pháp sư Đế Nhàn lo liệu hậu sự cho ông ta, tán thán: đại pháp sư giảng kinh thuyết pháp, phương trượng các ngôi chùa nổi tiếng trong thế gian hiện thời, không ai có thể sánh bằng ông. Thật sự chẳng sánh bằng. Ông ta điều gì cũng chưa nghe đến, chuyện gì cũng chẳng biết. Trong đầu ông ta chẳng có những thứ lộn xộn, Thầy dạy ông ta một câu A-di-đà-phật. Từ đấy trở đi, trong đầu chỉ có A-di-đà-phật. Trừ A-di-đà-phật ra, điều gì cũng không biết. Do như vậy nên mới có thể thành công. Nay chúng ta đã bị lừa, để chất chứa không ít thứ trong lòng. Nếu đã hiểu rõ, thấu triệt lý, thấu triệt rồi thì sao? Có thể buông xuống. Nếu chẳng thấu triệt lý, không buông xuống được, vẫn nghĩ ngợi, như vậy là sẽ bị thiệt thòi nhiều lắm. Nói thật ra, các đồng tu chúng ta đang hiện diện nơi đây, có ai chẳng phải là đời đời kiếp kiếp đều tu hành? Có ai chẳng cúng dường vô lượng chư Phật? Giống như Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, cúng dường 400 ức Phật, nhưng quý vị mê khi cách âm, vẫn bị thoái chuyển, lấy gì lẽ nào? Đời đời kiếp kiếp đều học, nhưng chẳng học thấu suốt, mà vẫn không đành lòng buồn xuống, tạo thành đại chướng ngại cho chính mình. Tôi thường khuyến khích các đồng tu kinh giáo học một môn, thâm nhập một môn, trong tương lai sẽ thành một người có uy tín trong Phật học. Chẳng hạn như trong thời cận đại, lão pháp sư Viên Anh xuất gia, suốt đời chuyên dốc sức nơi kinh Lăng Nghiêm. Trong lời tựa bộ Lăng Nghiêm Kinh Giảng Nghĩa, sư cho biết từ năm 23-24 tuổi sư bắt đầu dốc sức nơi kinh Lăng Nghiêm, đến lúc ngoài 70 tuổi mới viết xong bộ Giảng Nghĩa. Sư suốt đời dốc sức nơi kinh Lăng Nghiêm, gần như chẳng có ngày nào không đọc Lăng Nghiêm. Thông đạt một bộ kinh, các kinh khác đều thông. Trong giới cư sĩ tại gia, cư sĩ Giang Dị Nông suốt đời dụng công nơi kinh Kim Cang trọn 40 năm. Bộ kinh Kim Cang Giảng Nghĩa của ông là bộ chú giải kinh Kim Cang có uy tín nhất, dụng công quá sâu. Cư sĩ Châu Chỉ Am cũng dốc sức suốt 40 năm nơi tâm kinh 260 chữ, viết ra cuốn tâm kinh Thuyền Chú là bản chú giải tâm kinh có giá trị nhất. Chúng ta phải học theo điều này. Chỉ cần dốc sức nơi một môn, nhất định sẽ có thành tựu, chẳng có thầy cũng chẳng sao. Trong Ảnh Trần Hồi Ức Lục, pháp sư Đàm Hư có chép truyện cư sĩ Lưu Văn Hóa đọc kinh Lăng Nghiêm. Không ai chỉ dạy, cư sĩ đọc suốt 8 năm. Ông ta niệm kinh Lăng Nghiêm suốt 8 năm, bèn có cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn. Ông ta biết đông y đôi chút, mở tiệm thuốc bắc. Có một buổi trưa, ông ta ở trong tiệm thuốc bắc, không có ai mua bán, liền gục đầu lên quầy ngủ gà ngủ gật. Chính ông ta cảm giác hình như mình ngủ mà chẳng phải ngủ, trọn chẳng phải là đã ngủ say. Thì hai người bước vào. Hai người ấy đã chết, là quan gia đối đầu của ông ta. Trong quá khứ đã từng có tranh chấp nợ nần, cùng lôi nhau ra tòa. Lưu Văn Hoa thắng kiện, hai người này thua kiện. Sau khi thua, hai người này bèn trao cổ tự tử. Đối với chuyện này, ông ta từ trước đến giờ cảm thấy khó chịu lắm. Vì lẽ nào mà do một chút tiền đến nỗi ép hai người mất mạng? Tự mình thường ấy nay. Này thấy hai người bọn họ đi đến, ông ta hoảng sợ, biết hai người này đã chết. Hai con quỷ này đến đây sợ là đến báo thù. Rốt cuộc ông ta thấy hai người này dường như không có ác ý, họ đi tới trước mặt ông ta quỳ xuống. Ông ta bèn hỏi, các ông quỳ trước mặt tôi để làm gì? Bọn họ nói cầu siêu độ. Ông ta bèn vững tâm, chẳng phải là họ đến báo thù mà là cầu siêu độ. Ông ta bảo, được, cách siêu độ ra sao? Họ thưa, chỉ cần ông nhận lời là được. Không sao, tôi bằng lòng. Ông nhìn thấy hai con quỷ ấy treo lên đầu gối ông ta, treo đến vai bèn thăng thiên. Sau khi hai con quỷ ấy được siêu độ, kế đó ông ta lại thấy một nữ nhân dẫn một đứa bé. Cô ta là người vợ đã mất của ông ta, đứa con cũng theo mẹ, tới trước mặt ông ta cũng muốn cầu siêu độ. Ông ta bèn đáp ứng giống như vậy, được rồi, ta bằng lòng, ta siêu độ các ngươi. Cũng là thấy bà vợ dắt đứa bé trèo đến đầu gối ông ta, lên đến vai bèn thăng thiên. Nghi thức gì cũng chẳng có, cũng chẳng cần tụng kinh, cũng chẳng cần bãi sám. Do sức mạnh nào vậy? Do công đức của 8 năm đóng cửa đọc kinh Lăng Nghiêm. Do vậy là người thật sự có đạo hạnh. Ông ta gật đầu, người đã mất bèn được siêu độ. Không ai giảng giải, không có thầy, chớ sợ. Chỉ cần quý vị cầm cuốn kinh sách này, mỗi ngày đọc một lần, đọc suốt 10 năm hay 8 năm, sẽ hữu hiệu, sẽ thành công. Nói cách khác, quý vị có tâm nhẫn nại hay không? Tâm nhẫn nại là phước báo. Quý vị có phước báo ấy hay không? Đó là quý vị có thiện căn nhân duyên. Này kinh điển chẳng thiếu khuyết, chính là nhân duyên trọn đủ. Quý vị cũng hiểu rõ đạo lý này. Nói cách khác, quý vị có phước phận hay không? Phước phận chính là tâm nhẫn nại. Trong thực tế, thân cận thầy cũng giống như vậy. Chẳng thân cận một vị thầy 10 năm cũng chẳng thể thành tựu. Tại Đài Trung, tôi thân cận thầy Lý suốt 10 năm. Năm Dân Quốc 47, tôi thân cận thầy. Đến năm Dân Quốc 56, rời thầy. Tròn 10 năm. Không kiên trì sẽ không được. Khuyết điểm lớn nhất của con người hiện thời là mong nhanh chóng, mong mau thành, mong muốn có ngay danh lẫn lợi. Đâu có chuyện như vậy được. Nhất định không thể như thế được. Thưa quý vị, nếu danh lợi thật sự đưa tới thì nó tới cũng nhanh mà đi cũng chóng. Đấy là đạo lý tất nhiên. Mong nhanh chóng sẽ chẳng đạt được gì. Bất đồ di hữu, tác vọng kế nhi vị. Hữu tác là hữu gì? Hữu tác là đối với vô tác mà nói. Vọng kế hay hư vọng biến kế chính là nói tương phản với viên thành thật trong duy thực. Câu này có nghĩa là nhược bất quy không tịch, tắc thị hữu vi hữu tác chi tu. Do tu hữu vi hữu tác, chắc chắn không đạt được nhất tâm, chắc chắn chẳng thể kiến tánh. Nói cách khác, quý vị tu như thế nào đi nữa, công phu cũng chỉ đạt được phân nửa mà thôi, chẳng thể viên mãn. Do vậy, nhất định phải quy về không tịch, tức là thanh tịnh tịch diệt. Thiền lấy thanh tịnh tịch diệt làm chỗ quy túc. Tịnh độ cũng lấy thanh tịnh tịch diệt làm chỗ quy túc. Nhất tâm bất loạn mà. Nếu trong tâm có một niệm sẽ thành hai, chẳng phải là một. Giáo hạ cũng như vậy. Giáo hạ phải từ ngôn thuyết trở về vô ngôn thuyết thì mới có thể đại triệt đại ngộ nơi giáo hạ, mới có thể đại khai viên giải. Từ có ngôn thuyết trở về vô ngôn thuyết. Thuyết tức vô thuyết, vô thuyết tức thuyết. Đều phải lấy không tịch làm chỗ quy thủ. Do vậy, quyết định chẳng phải là hữu vi vọng kế. Ngũ tịch dụng nhất đối giả. Tịch chính là tịch diệt trong đoạn trên. Nói cách khác, khi ấy đã đạt đến lý nhất tâm bất loạn, công phu đã thành tựu. Sau khi thành tựu, đương nhiên có dụng xứ, tức là khởi tác dụng. Vì thế tịch là thể, khởi dụng là tác dụng to lớn của nó. Dĩ tịch di tâm, linh phát dụng di thủ. Ngôn sung thượng thử tịch, kỳ ý vân hà. Lương diêu vọng tượng chấp trước, vô diêu giải thoát. Vọng tận tâm nhất, tác tịch cực quan thông. Dụ như trần tận kính minh, vô tượng bất hiện. Đoạn này có cùng ý nghĩa với điều Đức Phật đã giảng trong Kinh Lăng Nghiêm. Tâm chúng ta dùng tịch tịnh, dùng chẳng có một vật. Này trong tâm chẳng tịch tịnh. Vì sao chẳng tịch tịnh? Trong phẩm Như Lai xuất hiện của Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã nói rõ nguyên nhân. Phẩm Như Lai xuất hiện do Đức Phật tự nói sau khi Ngài vừa mới thành Phật, là cảnh giới của chính Ngài khi ấy. Khi chính Ngài đã thành Phật, tức là thị hiện thành Phật, thấy hết thảy chúng sanh trong đại địa đồng thời thành Phật, bèn rất cảm khái, nói một câu: hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai, hoàn toàn giống như Phật, chẳng có mảy may sai biệt nào. Đáng tiếc là chúng sanh do có vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Chẳng thể chứng đắc và hưởng thụ cảnh giới ấy. Căn bệnh là do vọng tưởng chấp trước. Vì thế ở đây nói lương diêu vọng tưởng chấp trước, vô diêu giải. Giải thoát là tự tại. Kinh Hoa Nghiêm nói lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Chẳng thể đạt tới cảnh giới của Phật Bồ Tát là vì vọng tưởng chấp trước. vọng tận là vọng tưởng chấp trước, thảy đều bỏ sạch, hết thảy đều bỏ sạch, chẳng còn nữa. Tâm bèn nhất, đây là nhất tâm bất loạn. Do vậy có thể biết, chỉ cần quý vị còn có một vọng tưởng, còn có một chấp trước, quý vị sẽ chẳng đắc nhất tâm. Bởi vậy, trong khi niệm Phật, tôi luôn khuyến khích cổ vũ các đồng tu niệm Phật, đừng nên cầu nhất tâm. Niệm Phật đừng nên cầu giảng sanh, niệm Phật đừng nên cầu tướng lành. Vì sao? Do quý vị có cầu là có vọng tưởng chấp trước. Quý vị niệm Phật mà có vọng tưởng chấp trước này, làm sao đắc nhất tâm? Chẳng thể được. Quý vị niệm gì cũng đều không có. Niệm một câu Phật này thuần thục, tự nhiên Phật hiện tiền, tự nhiên đắc nhất tâm, quyết định giảng sanh, những điều mong mỏi thảy đều đạt được. Nhưng nếu quý vị khởi niệm trong khi niệm Phật, sẽ chẳng đạt được gì. Vì sao? Trong sự niệm Phật của quý vị có xen tạp, tức là xen tạp vọng tưởng chấp trước, cho nên quý vị chẳng thể thành công. Nhất định phải hiểu điều này. Có người hỏi, tôi niệm Phật chẳng cầu nhất tâm, chẳng cầu giảng sanh, chẳng cầu thấy Phật, chẳng cầu gì cả, thì tôi niệm Phật hiệu này để làm gì? Kẻ ấy chẳng biết, trong từng câu từng chữ của Phật hiệu đã bao hàm cầu nhất tâm, cầu giảng sanh, cầu thấy Phật đều được bao gồm trong ý. Nếu lại khởi lên những ý niệm này thì hỏng rồi, hỏng bét. Chỉ cần một mực niệm bốn chữ này, điều gì cũng chẳng nghĩ tới, chẳng có pháp nào ở trong ý. Sở nguyện, sở cầu của quý vị sẽ đều bao gồm trong ý. Quý vị không nghĩ đến, nhưng chúng vẫn được bao gồm trong ý. Đúng là màu nhiệm không thể diễn tả được. Cái tâm bèn nhất, đây là chuyện trọng yếu nhất trong việc học Phật. Chúng ta học Phật nhằm mục đích cầu cái tâm chuyên nhất. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, hiện giáo, mật giáo đều có cùng một mục tiêu, cầu nhất tâm. Quý vị phải nhớ, phương pháp nào giúp cho cái tâm ta được chuyên nhất thì phương pháp ấy hữu hiệu đối với ta. Phương pháp nào khiến cho trong tâm ta khởi lên phân biệt chấp trước, chúng ta phải bỏ phương pháp ấy. Chính mình nhất định phải hiểu rõ điều này, nhất định phải giác ngộ, khiến cho chúng ta tiến bộ rất nhanh, thật sự có tiến bộ trên Phật đạo. Tắc tịnh cực quang thông, câu này xuất phát từ ở câu tịnh cực quang thông đạt trong kinh Lăng Nghiêm. Tịnh là định, là nhất tâm bất loạn. Khi công phu nhất tâm bất loạn đã thành thục, tự nhiên phóng quang minh. Quang minh ấy là trí huệ. Trí huệ hiển tiền, vô lượng vô biên trí huệ. Trí huệ này chẳng phải do học được, cho nên gọi là tự nhiên trí hay vô sự trí. Điều gì cũng đều thông đạt. Mọi người đều biết Huệ Năng Đại Sư chưa từng đi học, không biết chữ. Ở Hoàng Mai nghe Ngũ Tổ thuyết pháp vào canh ba lúc nửa đêm, nghe giảng đôi chút, chỉ một lần ấy. Ngũ Tổ giảng kinh Kim Cang, giảng được một phần ba, giảng đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ngài bèn quát nhiên đại ngộ, chẳng cần phải giảng tiếp. Ngài đã thông đạt hết thảy rồi. Không chỉ là thông đạt kinh Kim Cang, mà tất cả toàn bộ kinh điển Phật giáo đều thông đạt. Vì sao có thể thông đạt toàn bộ? Tâm tịnh, tịnh cực quang thông. Ngũ Tổ giúp ngài một chút. Lúc bình thường tâm Lục Tổ đã thanh tịnh. Nếu tâm ngài không thanh tịnh, sẽ chẳng thể nói Bồ Đề bổn vô thụ, minh kịnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sự nhã trần ai. Tâm bất tịnh sẽ chẳng đạt được cảnh giới này, sẽ chẳng thể nói lời này. Tâm ngài đã tịnh nên Ngũ Tổ vừa khai thị tạo một chút tăng thượng duyên, do một chút ý ngài bèn thông suốt, quang minh của ngài bèn lộ ra. Vì thế trên đường lánh nạn, còn chưa đến chỗ bọn thợ săn, tại thôn Tào Hầu gặp Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng. Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng thường niệm kinh Đại Bát Niết Bàn. Kinh này phân lượng cũng rất lớn, có 40 quyển. Tuy niệm kinh này có rất nhiều ý nghĩa bà ta chẳng hiểu, gặp Lục Tổ bèn thỉnh giáo ngài. Vì ngài trụ tại thôn Tào Hầu tới 8 tháng, có thời gian dài như thế, ngài bèn giảng cho Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng nghe kinh Niết Bàn một lượt từ đầu đến cuối. Chuyện này có ghi trong đàn kinh. Đây là lần đầu tiên ngài giảng kinh. Lúc ấy ngài 24 tuổi. Trước lúc đến ẩn mình trong đoàn thợ săn, ngài có một đoạn nhân duyên như thế. người đuổi bắt ngài nhằm đoạt lại y bát là Huệ Minh, chính là người đắc độ thứ nhất. Người đắc độ thứ hai là Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng. Quý vị phải hiểu, trí huệ thật sự do nhất tâm bất loạn mà có. Chúng ta cầu điều khẩn yếu này. Hiện thời có rất nhiều người đã phạm sai lầm. Ta phải đọc thật nhiều kinh, đọc thật nhiều luận, ta phải nghiên cứu những thứ ấy. Sai lầm rồi. Đó là học tập để trở thành một chuyên gia Phật học. Là một nhà Phật học thì được, chứ chẳng thể ăn nhập gì định tam học với định huệ của chính mình. Chúng ta lãng phí nhiều thời gian và tinh lực quý báu nơi đây. Cái được không bù nổi cái mất. Cái được quá hữu hạn, cái mất không có cách gì bù đắp được. Thành tựu trong Phật Pháp là đắc nhất tâm, do nhất tâm mà khai trí huệ. Đây là thành tựu trong Phật Pháp. Tịnh cực quang thông có nghĩa là như vậy. Liên Trì Đại Sư dùng tỷ dụ trần tận kính minh. Thời cổ gương soi mặt làm bằng đồng, gương đồng phải mài. Càng mài càng sáng, mỗi ngày đều phải mài. Chẳng mài sẽ đóng bụi, đóng bụi sẽ chẳng soi được. Gương soi dùng có thể chịu. Tỷ dụ trí huệ quang minh dùng sẵn đủ, chẳng cần phải cầu từ bên ngoài. Cầu chẳng được đâu. Tâm đã nhất, trí huệ sẽ tự nhiên xuất hiện. Tâm chẳng nhất, muốn cầu trí huệ thì đến nơi đâu để cầu? Giống như gương dơ bẩn đóng tất cả đống bụi bặm, làm sao có thể soi tỏa được? Chẳng trừ bỏ bụi bặm mà muốn gương tỏa quang minh sẽ là chuyện không thể thực hiện được. Trước hết phải cầu nhất tâm, không cầu trí huệ. Từ trong nhất tâm tự nhiên sanh ra trí huệ, điều này rất khẩn yếu. Bụi hết, gương tự nhiên tỏa quang minh, vô tượng bất hiện, sẽ soi rõ rệt cảnh giới bên ngoài. Nói cách khác, tất cả các pháp thế gian và pháp xuất thế gian đều thông đạt, hiểu rõ, chẳng còn có chướng ngại. Tỷ dụ này có ý nghĩa như vậy. Sở dĩ ký sanh bổn quốc, đắc vô sanh nhẫn dĩ, hoàng nhập sanh tử, dĩ vô sự phương tiện, đại tác Phật sự, độ thoát chúng sanh, diệu dụng hàng sa, thị kỳ thủ giả. Phối hợp với kinh này để nói, kinh này lấy giảng sanh làm tác dụng. Chúng ta tu học pháp môn này nhằm mục đích cầu giảng sanh. Sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới trong một đời, nhất tâm bèn đạt được. Này chúng ta niệm Phật, mong niệm đến mức nhất tâm chẳng dễ đâu. Thật khó lắm. Vì thế này chúng ta giảng sanh chỉ cầu gì? Đới nghiệp giảng sanh. Trong một lá thư viết cho bạn, Ngẫu Ích Đại Sư từng để lộ cảnh giới của chính mình. Ngài nói ngài suốt đời học Phật, nhưng cũng chẳng dám bàn tới thành tựu gì. Hạ phẩm giảng sanh chính là kết cục chắc chắn của chính ngài. Nói cách khác, ngài quyết định tin tưởng chính mình có thể giảng sanh. Phẩm vị nào? Hạ phẩm mà thôi. Ngài có cầu thượng phẩm hay không? Ngài không cầu. Ngài chẳng có ý niệm ấy, chỉ cầu giảng sanh hạ phẩm cũng được. Chính mình cũng rất thỏa ý rồi. Chúng ta nghĩ xem, Ngẫu Ích Đại Sư là hạng người nào? Quyết chẳng tham cầu phẩm vị cao. Chúng ta nên bắt chước các tổ sư đại đức, thật thà niệm Phật, cầu đới nghiệp giảng sanh. Sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị bèn chứng vô sanh pháp nhẫn. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới bèn chứng đắc điều này. Vì sao biết? Trong kinh thường nói viên chứng ba thứ bất thoái. Nếu chẳng chứng vô sanh nhẫn, làm sao có ba thứ bất thoái cho được? Đã nói đến ba thứ bất thoái, nhất định đắc vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn, thưa quý vị, không chỉ là sự nhất tâm. Trên thực tế nó là lý nhất tâm bất loạn. Sau khi chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, quý vị bèn thành tựu đắc vô sanh pháp nhẫn dĩ, là quý vị đã đạt được, thật sự đạt được. Sau khi đạt được bèn độ chúng sanh, hòa nhập sanh tử. Sanh tử là lục đạo luân hồi, quý vị bèn trở lại lục đạo luân hồi. Lúc ấy trở vào lục đạo luân hồi chẳng phải là đầu thai, chẳng phải là đến thọ báo, mà là thừa nguyện tái lai, tự tại lắm. Quý vị tự do ra vào lục đạo, Không như chúng ta hiện thời, muốn thoát khỏi lục đạo chẳng được, chẳng có cách nào. Khi ấy, người đó ra vào tự do, chẳng có chướng ngại. Người ấy vào trong lục đạo để làm gì? Vào lục đạo độ chúng sanh. Đối với kẻ có duyên với chính mình, thấy kẻ căn cơ đã chín mùi. Căn cơ chín mùi còn phải hữu duyên, hữu duyên cũng phải là căn cơ chín mùi. Người ấy bèn đến chỗ kẻ hữu duyên, căn cơ chín mùi ấy, nói căn cơ chín mùi là người ấy có thể tin tưởng. Quý vị dạy người ấy làm như vậy, người ấy sẽ chết sạch sau đó, khăng khăng tu tập, quyết định thành công trong đời này. Loại người ấy được gọi là căn cơ chín mùi. Nói cách khác, người căn cơ chín mùi nhất định vượt thoát luân hồi trong đời này, nhất định giảng sanh. Đối với kẻ chưa chín mùi, bèn giao thiện căn, cũng giúp đỡ người ấy, khiến cho người ấy có thể nghe kinh nhiều, niệm Phật nhiều, nhưng người ấy chưa thể giảng sanh trong đời này. Đấy là tăng trưởng thiện căn cho kẻ ấy. Tuy kẻ ấy chưa thể giảng sanh trong đời này, sở dĩ kẻ ấy chẳng thể giảng sanh là do chính kẻ ấy chẳng nghiêm túc niệm Phật, tâm tâm nhị ý, đã niệm Phật mà vẫn mong học môn khác. Như vậy là không được rồi. Ngày hôm nay tôi bảo ngộ đạo, phước báo của tôi chẳng lớn bằng thầy ấy. Chính thầy ấy phải hiểu, phải giác ngộ điều này. Tôi chẳng thể an tâm niệm Phật mấy ngày, tôi chẳng có thời gian. Nếu không giảng kinh, bèn có người tới tìm tôi, khiến tôi bị chia trị. Họ đã đến, chẳng thể không gặp. Vì thế tôi thiếu phước báo. Tôi bảo họ, tôi ra ngoại quốc giảng kinh 3 tháng, các ông hãy khéo niệm Phật suốt 3 tháng. Đây là có phước báo. Tôi nói, ngày nào tôi có phước báo, tôi sẽ mở niệm Phật đường niệm Phật, cũng chẳng giảng kinh. Người giảng kinh chẳng có phước, người niệm Phật có phước. Thật đấy, chẳng giả đâu. Người giảng kinh là bỏ mình vì người, chính mình niệm chẳng thành, khuyên người khác niệm Phật. Điều đáng để an ủi là mỗi lần đến chỗ nào vẫn thật sự có mấy người chịu nghe lời. Tối thiểu là có 1-2 người biết nghe lời, có thể thật thà niệm Phật. Chúng tôi bèn cảm thấy hết sức an ủi, chẳng uổng công buôn ba. Sau khi thành tựu, thả chiếc bè từ trở lại độ chúng sanh, dĩ vô số phương tiện đại tác Phật sự. Phật sự ở đây không phải là niệm kinh siêu độ vong hồn, chẳng phải vậy. Giảng kinh thuyết pháp là Phật sự. Đại chúng nhóm lại niệm Phật hoặc tham thiền cộng tu thì gọi là Phật sự. Vô số phương tiện chính là dùng các thứ pháp môn. Đương nhiên tùy theo căn tánh của chúng sanh, thích thiền bèn dạy họ tham thiền, ưa giáo bèn dạy họ nghiên cứu kinh điển, ưa thích niệm Phật bèn dạy họ niệm Phật, chuộng trì chú bèn dạy họ trì chú. Nói chung, những điều này có mối nhân duyên liên quan với kiếp trước hoặc nhiều đời nhiều kiếp. Chẳng hạn như trong đời quá khứ, quý vị là người niệm Phật, nay vừa nghe nói niệm Phật bèn vui thích. Người ta dạy quý vị trì chú, dạy quý vị tham thiền, quý vị chẳng có hứng thú. Vì sao? Do quý vị có tập khí nhiều đời nhiều kiếp, đã quân tập trong pháp môn này. Nếu trong đời quá khứ toàn là tham thiền, tọa hương trong thiền đường, nay bảo quý vị niệm Phật, quý vị cũng chẳng ham thích, chẳng cảm thấy hứng thú. Do vậy, từ nhiều pháp môn, bản thân chúng ta sẽ thể nghiệm, biết chúng ta đã tu pháp môn nào trong đời quá khứ. Nhiều pháp môn bày ra trước mặt, quý vị vừa tiếp xúc sẽ có pháp môn đặc biệt ưa chuộng, sẽ có pháp môn đặc biệt ham thích, chứng tỏ quý vị trong đời quá khứ có tập khí rất sâu đối với pháp môn ấy. Trong đời này lại tiếp tục tu, sẽ dễ thành tựu. Nếu tu một pháp môn mà chính mình chẳng có hứng thú, sẽ rất khó thành tựu. Mục đích là độ thoát chúng sanh. Hai chữ độ thoát là tỷ dụ. Độ là vượt sông. Độ được dùng giống như độ từ biển khổ sanh tử này vượt sang bờ Niết Bàn bên kia. Nói theo kinh này, sẽ là từ thế giới Sa Bà này vượt sang Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thoát là thoát ly sanh tử luân hồi, mang ý nghĩa này. Diệu dụng hằng sa, tác dụng vô lượng vô biên, nhiều như các sông Hằng. Do vậy có thể biết sanh sang Tây Phương Tịnh Độ để làm gì? Nhằm khôi phục trí huệ bản năng của chính mình. Khôi phục trí huệ bản năng của chính mình, giúp đỡ vô lượng vô biên chúng sanh. Chúng ta trở vào lục đạo luân hồi để làm chuyện này. Bất đồ di trầm, không trệ tịch nhi dị, Trầm không trệ tịch là nói điều gì? Người tiểu thừa. Người tiểu thừa sau khi chứng đắc thiên chân niết bàn sẽ không ra khỏi đó, nên được gọi là kẻ chỉ biết giải thoát cho riêng mình. Sau khi chính họ đã đạt đến sự an lạc, chẳng quan tâm đến người khác, chẳng độ chúng sanh, giống như đã vùi kín trong không tịch, chẳng thể phát đại dụng lợi ích chúng sanh. Những lời này đều nói về sở chứng của bậc thanh văn và duyên giác là thiên chân niết bàn. Loại niết bàn này còn gọi là hữu dư niết bàn, khác với niết bàn của Bồ Tát. Bồ Tát niệm niệm mong giúp đỡ chúng sanh, niệm niệm mong độ thoát chúng sanh, quyết chẳng lấy tự độ làm mục tiêu cuối cùng. Do vậy, người tiểu thừa chẳng mong giảng sanh, vì nguyện hạnh chẳng tương đồng, chẳng tương ứng với Tây phương cực lạc thế giới. Do lẽ này, người tiểu thừa tuy chứng đắc A-la-hán hoặc chứng đắc Bích-chi-phật vẫn chẳng thể giảng sanh, trừ phi họ thay đổi cách nghĩ, hồi tiểu hướng đại, muốn phát tâm độ chúng sanh thì được. Họ cầu giảng sanh như vậy nhất định có thể đạt tới, nếu chẳng hồi tiểu hướng đại chắc chắn chẳng thể giảng sanh. Vì thế, người hạ phẩm giảng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư của Tây phương cực lạc thế giới cao minh hơn A-la-hán, Bích-chi-phật rất nhiều. A-la-hán và Bích-chi-phật chẳng sánh bằng. Thế nhưng, tu thành A-la-hán hay Bích-chi-phật chẳng dễ dàng. Cầu đới nghiệp giảng sanh chẳng phải là chuyện khó, ai nấy đều có thể làm được. Do vậy, nhất định phải khéo niệm Phật. Chúng tôi giảng kinh nhiều năm như thế, có được một khoảng thời gian để niệm Phật, công đức ấy vô lượng vô biên, vô cùng thù thắng. Nói thật ra, bản thân tôi vô cùng hâm mộ những người niệm Phật. Các đồng tu hễ có thời gian thì tốt nhất là nên ở lại nơi đây. Ở nơi đây, quý vị có thể ngày đêm niệm Phật chẳng gián đoạn. Phương pháp niệm Phật là niệm mệt bèn nghỉ, nghỉ ngơi khỏe khoắn xong bèn tới niệm Phật đường để tiếp tục niệm, Phật hiệu sẽ chẳng bị gián đoạn. Ngủ tới nửa đêm, tỉnh giấc bèn dậy niệm Phật, niệm mệt bèn đi ngủ tiếp, hết thể hình thức chẳng câu nệ. Làm như thế, trong tâm quý vị chẳng bị áp lực, hết sức thoải mái. Khi nào bước vào Phật đường, bèn niệm, niệm mệt bèn tự bước ra, cũng không cần phải chào hỏi bất cứ người nào. Như vậy là tốt lắm, ngày đêm chẳng gián đoạn. Nói thật ra, một niệm Phật đường thật sự sẽ tuân theo phương thức này. Như thị thập môn, triển chuyển sanh khởi, dĩ vì tông thủ. Trong 10 môn nói trên đây, luận về phương diện tông thủ của kinh này, phần trước là tông, phần sau là thủ. Tông và thủ liên kết với nhau. Từ đoạn văn này, chúng ta thấy rõ rệt minh bạch, hôm nay đã hết thời gian rồi.
Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam.